có nghĩa là mây lành che khắp, mưa pháp thì thấm dùng. Cái chữ lâm ly là giống như là thường người đời ta hay nói là lâm ly bi đát. Ở đây thì thật sự ra là lâm ly mà không có bi đát. Mưa pháp mà càng lớn càng nhiều ở trong cái hạt giống tâm của mình thì cái hạt giống lành, hạt giống thiện nó càng nảy mầm. Ở trong kinh Phật có một cái bài kinh Đức Phật nói về mưa. Mưa có 5 công dụng. Mà cái bài này Pháp Hòa đã nói một lần ở bên Úc rồi. Nhân cái buổi nói chuyện ở tại chùa đó, chùa Linh Sơn, cũng nhập một buổi chiều mưa. Cho nên trên đường đi thấy trời mưa thì Pháp Hòa mới nhớ đến cái bài kinh đó và đã nói về cái bài kinh đó. Cái bài đó có cái tên là Mưa Dầm Thấm Lâu. Thì cũng như vậy, đất tâm của mình á, cái tâm của mình là một mảnh đất. Mà nếu mảnh đất này không được cày xới, không có được tưới tẩm thì cái mảnh đất này nó sẽ khô cằn. Nếu mà mình có gieo một cái hạt giống tốt vào trong cái mảnh đất đó mà mình không có thường xuyên tưới tẩm thì hạt giống đó cũng không thể nảy mầm tươi tốt được. Có phải không? Bây giờ tất cả chúng ta ngồi đây ai cũng đã từng một lần đi chùa, ai cũng đã từng một lần nghe pháp. Nhưng nếu mà cái bài pháp đó chúng ta chỉ nghe một lần rồi chúng ta không tiếp tục nghe nữa thì có lẽ chúng ta không thấm nhuần. Sở dĩ ngày nay những danh từ Phật học, những thuật ngữ trong Phật giáo mà chúng ta biết được là nhờ chúng ta thường xuyên nghe pháp. Mà nghe pháp thì cũng giống như là một những trận mưa nó đi vào trong cái đất tâm của mình. Quý vị thấy là may là hôm nay ở tại cái hội trường chùa Giác Sơn này dựng lên cái rạp này và có lót cái tấm bạc thì mình mới đỡ, chứ nếu không á thì có lẽ nãy giờ là nước tràn ngập và mình ngồi rất là khó chịu. Nhưng mà thật sự ra nước nó đang thấm ở trong cái lòng đất. Cho nên á, mình là một Phật tử đã từng gieo hạt giống rồi mà chúng ta không có siêng năng, không có siêng năng tưới tẩm thì cái hạt giống đó không có cơ hội nó nảy ra được. Có nhiều khi người ta gặp mình gặp quý thầy, mình muốn chúc cho quý thầy một câu cho rất là Phật pháp, mày nghĩ hoài nhớ không ra. Tại sao? Tại vì mình không có thường tưới cái đó. Cái tới hồi mà nhớ đại, dạ con chúc thầy phụng thể kinh an, mình muốn nói cái câu là chúc thầy pháp thể khinh an. Pháp thể có nghĩa là cái thể là cái thân thể của thầy. Mình nó thường thường thân của thầy là một cái thân mà chứa đầy những cái Phật pháp tu hành, cho nên gọi là pháp thể. Chữ khinh đó nghĩa là nhẹ. Chữ an là an ổn, tức là cầu chúc cho thân thể của thầy là khỏe mạnh nhẹ nhàng. Nhưng mà mình nói nghe rất là Phật pháp là pháp thể khinh an. Nhưng mà nếu mình không tưới cái đó, mình không thường nghe, mình không thường nói thì tới hồi mình gặp cái mình muốn chúc một câu không nhớ cái nói đại, chúc thầy phụng thể kinh an. Rồi câu thứ hai, chúc thầy chúng sanh dị độ. Chữ dị á, nghĩa là dễ, mà viết theo tiếng Việt là dd. Chữ dd chữ y ngắn. Chữ dị nghĩa là dễ, chứ không thể viết là chúng sanh vị độ. Mà chữ vị á, mà theo cái nghĩa Hán á, chữ vị đó là không thể độ. Mình viết cho cúng dường, mình chúc cho thầy chúng sanh vị độ, nghĩa là thầy không độ được ai hết. Cho nên á, ngay cả những cái từ Phật học mà chúng ta không thường xuyên nói, nghe, tiếp xúc thì tới hồi cần sử dụng, chúng ta sử dụng không đúng. Cho nên á, nghe pháp là một cái điều rất cần. nghe pháp xong rồi mỗi ngày mình sanh cái trí tuệ, mà cái trí tuệ đó nó có khả năng nó trôi dạt hết những cái phiền não nhỏ nhất. Để thêm một cái rớt nữa rồi đó. Giờ ai ngồi nghe pháp phải để ý mấy cái đèn nha. Cũng giống như nước mưa, nó có thể trôi tất cả những rác rưới, những bợn nhơ ra khỏi cái chỗ đó. Cũng như vậy, người Phật tử phải làm sao trong tâm mình có đầy đủ nước. Nước này là nước mưa. Mà quý vị thấy không, mưa mà không có là hạn hán, mưa mà không có là mình không có nước để xài. Cho nên cái nguồn mưa nó rất là quan trọng. Cũng như thế, người Phật tử mà không có mưa pháp thì không thể nào có thể trôi dạt những cái khổ đau phiền não được. Mà nếu mà phiền não mà nó sanh hoài đó thì mình sao? Lời nói của mình không dễ thương, hành động mình không dễ thương, suy nghĩ mình không dễ thương, thì chính ba cái này mình tạo cái oan trái với người xung quanh. Cho nên lúc nào á mình gặp cuộc sống của mình á, mình cứ đi đâu mình cũng gặp những cái người mà không dễ thương, cái mình hốt cho một câu: trời ơi, cái số tôi làm sao á, toàn là gặp hắc ám không. Tại sao? Tại vì mình sống bằng phiền não, mình thu nhập phiền não, mình không có đủ nước mưa, không có đủ mưa pháp, mình đẩy những cái đó ra thì một cái chuyện nhỏ mình có thể kết oán gây thù. Phong vào ví dụ, mình đi chùa, mình đi chùa mà chùa đãi cơm chay free, xếp hàng tới phiên mình cho hết. Mà nếu mà mình có đủ cái tuệ giác mưa pháp á, thôi thì hôm nay tại vì chùa đông quá, ngoài cái dự trù của chùa, cho nên thôi giờ người khác có ăn, mình không có, mình nhịn. Mình nhịn mà đâu có nghĩa là không có món khác để ăn. Mình có thể ăn bất cứ món gì, thậm chí một bịch chip, một miếng khoai, miếng bánh, nhẹ nhàng như vậy thôi, thì cũng giống như là một gáo nước tạt vô cái chỗ dơ trôi cái bọt. Nhưng mà đằng này không, chùa chiền gì làm ăn kỳ vậy, lễ lọc mời ta tới mà không chuẩn bị. Thì cái cô mà cổ đứng cổ phục vụ đó, cổ là Phật tử công quả mà, cổ cũng không thể nào tiếp nhận một cái lời nói khó nghe như vậy. Từ đó mình kết cái oán. Cái cô đó cổ oán. Cổ oán là gì? Là cổ trách mình, cái bà Phật tử gì mà đi chùa kỳ cục. Rồi cái mình đó cũng trách bà đó, chùa mà phục vụ service không good. Hai người oán với nhau, cái đó gọi là trách, phải không? Rồi bây giờ trách nhau là oán rồi, nó đi xa hơn thành chữ oan. Chữ oan là gì? Có nghĩa là ghét nhau. Lần sau gặp cái bà đó nữa, bà tới lấy cơm hết rồi. Rồi thì bà kia tưởng hết đi ra thiệt, vừa đi qua thấy cái chị bạn của mình cầm hộp cơm. Ủa chị ở đâu vậy? Đó, chị đó mới cho tôi. Bà chị khó ưa. Thế là bắt đầu thành từ cái oán, nó thành cái oán. Rồi thì chồng chất với nhau, lâu ngày nó thành cái gì? Cái túc trái. Chữ trái nghĩa là gì? Là nợ. Chữ trái nghĩa là nợ. Cho nên mình hay gặp nhau, mình nói oan gia trái chủ. Oan gia có nghĩa là người này là chủ nợ của mình, phải không? Mà oan gia là gì? Là ghét nhau. Mà trước khi thành oan gia là phải oán trước, trách nhau. Bây giờ đại chúng nghiệm lại coi, có bao giờ cuộc sống của mình mà hiếm khi nào mình trách không? Trách dữ lắm. Thiếu mình cũng trách. Thậm chí mình trách bạn, trách bạn mình, trách chồng mình, trách vợ mình, trách con mình. Rồi mình đi tới chùa mình trách ông thầy luôn. Cho nên nhiều khi á, cái chữ oán thù á, nó không phải chỉ giữa những người mà ngoài đời với nhau, mà không khéo đó mình cũng oan trái ở trong chùa. Nhiều khi đi chùa tụng kinh lễ Phật, nghe pháp, nghe rất nhiều, nhưng mà nước này nó ở trên cái lá sen hay là lá môn, nước mà nó đổ trên lá môn nó trơn vậy, nó đổ mắt nó không có thấm. Cho nên cái sự nghe pháp rất cần. Hôm nay á, quý vị mà không có thương, không có cảm mến Phật pháp, không có cảm mến Pháp Hòa một phần, không cảm mến Phật pháp, không cảm niệm cái mùa Vu Lan, dễ gì quý vị đi. Bởi vì đường thì xa, trời thì mưa, phải không? Mà tới đây hầm hực nóng bức mà vẫn hoan hỷ vui vẻ mà ngồi đây, mình không có trách. Chùa gì tổ chức mà không có coi thời tiết đó, cái đó là hoán đó. Mà không khéo đó, mình mỗi ngày mình sống đó, mình oán nhau hà rầm, oán nhau hà rầm, mà oán ngày không đủ tranh thủ oán đêm, mà oán ban ngày cho con nghe xong rồi ban đêm mà lên giường ngủ nằm bên trách tiếp nữa, nhiều cái gió. Cho nên quý vị thấy không, mình lúc nào cũng khởi cái tâm là mình muốn giải cái oan gia trái chủ. Thật sự nghe cái tên này nó cũng thiết quá, nhưng mà đối với Pháp Hòa, hằng ngày mình không khéo đó, cái oan gia trái chủ nó không có cái gì mà gọi là xa xôi, không có cái gì mà gọi là màu, gọi là thần bí, mà chính là ở những cái chỗ đó. Có nhiều khi mình giúp cho ai một lúc, người đó không nhớ ơn mình, cái mình xà trách liền. Cái người đó coi vậy mà xà không vô, là trách rồi. Trách xong rồi á, thì mình bắt đầu không thích cái người đó. Cho nên từ cái oán nó thành ra cái oan, phải không? Và oan gia nghĩa là kẻ thù. Mà mình trách cái người đó, người đó không biết ơn mình, nghĩa là mình chấp nhận mình làm chủ nợ của người đó. Cho nên mình làm trái chủ. Trái là nợ, chủ là người chủ, trái chủ là người chủ nợ. Chị coi đó, cái hồi nó mới qua đó, tôi giúp nó 50 đi chợ lúc nó không có tiền. 27 năm nay nó gặp tôi thế này thế nọ, có 50 đồng mà 27 năm rồi. Như vậy thì quý vị thấy mình nhân cái nợ đó lên không? Cho nên rồi đời nào mình sanh ra mình sống, mình cứ gặp toàn là những cái chuyện bất chắc. Cho nên mình đi chùa, mình học Phật, mình phải có cái trí tuệ nhận cái chỗ này. Việc nhỏ mà không khéo mà trách nhau đó, từ cái trách đó nó thành, từ cái oán nó thành ra cái oan, từ cái oan nó thành ra cái trái. Cho nên thay kêu oan trái, ghét nhau rồi là thành nợ, mà trái rồi là thành chủ. Cho nên trái chủ. Bây giờ ngồi đây không chừng mình làm chủ nợ nhiều lắm. Mình nói tôi đâu có gây nợ với ai, không khéo bị gì mình trách mỗi ngày, phải không? Cho nên ở chùa Giác Sơn này, trong 3 ngày qua tổ chức một cái pháp hội tụng lương hoàng sám. Tụng lương hoàng sám là một trong tất cả các bộ sám pháp. Thì cái bộ sám pháp lương hoàng là cái bộ sám pháp dài nhất. Thủy sám có 3 quyển. Hồng danh sám thì tụng dịch tiếng 1.5 tiếng đồng hồ là xong. Đại bi sám, di đà sám, địa tạng sám, mục liên sám, tất cả những cuốn sám pháp đó ngắn. Duy có cái cuốn lương hoàng sám này hơi dài. Và xin thưa với đại chúng là khi nào quý vị nghe tên những cuốn gọi là sám, thì quý vị phải nhớ rằng những cuốn này không phải do Phật nói. Những cuốn sám pháp như vậy là do các tổ viết ra. Nhưng mà các tổ không phải tự viết mà dựa theo kinh. Thường thường một quyển sám pháp thường dựa theo những cái bài kinh nhiều lắm. Đặc biệt là cái cuốn lương hoàng sám này dựa vô rất nhiều kinh, đặc biệt là kinh thiện ác nhân quả, kinh tội phước báo ứng. Vì các ngài trích những cái tội phước nói ra để cho chúng ta hiểu. Và cái bộ nào, bộ sám pháp nào mà xuất hiện á, nó cũng có cái duyên do của nó. Pháp Hòa ví dụ, cái bộ thủy sám á, là do một vị thầy tu sau này được lên tới làm tới quốc sư, được vua làm cho một cái ghế bằng gỗ trầm ngồi. Thì khi mời ông lên ngồi trên cái ghế đó thì ông khởi cái tâm tự hào, tự cao tự đắc, hôm nay trước rốt cuộc rồi mình cũng trở thành một vị quốc sư, thầy của vua, và ngồi trên một cái chiếc ghế làm bằng trầm để cho tất cả mọi người quỳ xuống bái lại mình, khởi cái tâm một chút như vậy thôi thì cái phước mình nó giảm. Do cái phước nó giảm cho nên rồi cái oan trái, cái túc trái đời trước đó, nó có cơ hội nó báo thù bằng cách là làm cho vị hòa thượng này mắc một cái bệnh, bị một cái mục ghẻ ngay cái chân. Cho nên thưa đại chúng, đời này á, Phật dạy mình tu á, con người mình nó có hai phần, một đó là nghiệp, hai là phước. Bây giờ mình kiểm coi mình có phước không, nhưng mà có nghiệp không. Cho nên Pháp Hòa thường hay nói sám hối là trị cái bệnh cũ, còn tạo phước là uống thuốc bổ. Giống như mình bây giờ vậy đó, thí dụ như bây giờ mình có một căn bệnh gì đó, mỗi ngày mình uống thuốc là trị cái bệnh đó. Nhưng mà đồng thời nghe ở đâu mà bán đông trùng hạ thảo, yến là sâm rồi nhung rồi ô cha, tất cả các loại thuốc đều uống vô. Hỏi uống gì? Uống để bổ. Như vậy thì mỗi ngày uống thuốc để trị bệnh cũ, uống thuốc bổ để dưỡng cái thân, thì không thể thiếu hai phần: sám hối để tiêu nghiệp cũ, tạo phước để uống thuốc bổ dưỡng cái đời sống này. Cho nên á, Phật học á, nó gắn liền với trong cuộc sống của mình. Cho nên người Phật tử á, là phải, người Phật tử phải có Phật học. Phật học tức là học giáo lý, còn học Phật là học làm Phật. Hai cái nó rõ vậy. Không thể thiếu sám hối, tu tập. Tại vì thể mà cái nghiệp mình mà nó, mình mà lơ là cái dính liền. Không, và ví dụ người hơi yếu yếu bước ra mưa nhảy vô trúng mưa cảm liền. Nhưng mà người khỏe ta ra mưa băng qua con đường cũng chẳng sao. Cho nên mình phải tự biết mỗi người mình có cái phước nhưng mà cũng có cái nghiệp. Cái phước là sao? Đời này mình được thân người nè, mình được đủ sáu căn mắt tai mũi miệng nè, là mình được gặp, có cái phước là gặp bạn lành, bạn tốt, nói chung là nhìn lại thấy có phước. Nhưng mà không khéo ở trong phước mà tạo nghiệp. Ví dụ như là mình được phước đi chùa, mà có ai mà tuyên bố tôi đi chùa để ăn đâu. Đi chùa nghe pháp tu tập, ăn là phụ. Nhưng mà lỡ thiếu một chút ăn, đừng có nổi giận. Nổi giận, nổi phiền não là kết oán tạo nghiệp. Mà cứ mà không khéo là chăm chấp chút chút vậy đó. Mà quý vị để ý ha, trong cuộc sống này á, cái gì mà mình tổn hao cái danh lợi, cái danh vọng, cái địa vị của mình là mình phải tìm mọi cách để mình làm sao mình bào chữa, mình khỏa lấp. Cho nên cái nhẹ trong cái, nhiều khi trong cái đó mình tạo nghiệp. Vì nhiều khi mình muốn giữ cái danh mình muốn tạo nghiệp. Nhiều khi mình muốn giữ cái chức quyền của mình muốn tạo nghiệp. Mình bất chấp, mà thậm chí mình giận người đó, tức người đó, mình có thể nói bất cứ lời nói nào. Mà trong khi đó chính là cái lúc mình kết oán và mình không hay. Pháp Hòa ví dụ á, trong cuộc sống hàng ngày của mình, quý vị để ý đi vô chỗ làm của mình, không khéo là mình cũng kết oán gây thù với nhiều lắm. Nội cái chuyện mà giành khách thôi đó. Rồi ngồi mà nhiều khi á, trong cái thầm lặng của mình không nói rõ, nhẹ nhàng mình nói không lành về cái người kia, cái ý của mình có trong đó, cái tác ý của mình có trong đó, mình còn đính chánh nha, tôi không có nói xấu nha, tôi chỉ nói cho biết vậy thôi. Nhưng mà thật sự trong cái âm thầm của mình là muốn cho cái người đó giảm cái lượng khách, giảm cái uy tín, có cái tác ý nghiệp của mình trong đó, có phải không ạ? Cho nên á, khi mà mình đi tu á, gặp những cái trở ngại như là mình đi chùa mà sao gặp cái người đó cứ tới gây cái chuyện khó với mình, đừng có lo. Biết tại sao cái người đó là nợ, họ đi theo mình, nhưng mà may mắn là họ đi với mình vô chùa, để rồi khi mình tu họ tu theo mình. Cái quan trọng là lúc đó mình có đủ cái trí tuệ để nhận biết đây là cái trái chủ, tôi xin tu theo, nguyện tu theo. Chứ đừng có nghĩ rằng á, trời, tôi đi tu mà sao mấy người này không để tôi yên. Quý vị nhớ Đường Tăng đi thỉnh kinh không? Trong cuộc đời đi thỉnh kinh của Ngài Huyền Trang, Ngài có 4 người đệ tử phải không? 3 người đệ tử: Ngộ Không, Ngộ Năng, Ngộ Tịnh. Ngộ Năng là tượng trưng cho tham, Ngộ Không là tượng trưng cho sân, Ngộ Tịnh là tượng trưng cho si. Bây giờ 3 người đó tham sân si là đệ tử của Huyền Trang. Mình là một ông Huyền Trang có tâm đi vô chùa muốn tĩnh kinh tu, nhưng mà ba cái tên đệ tử đó có theo không? Nó đi theo mình, nó đi tu, nó đi theo mình, mày đi ra chỗ khác chơi, chừng nào mình mới tu tới? Không có nó làm sao mình tu? Chính ba đứa đó nó theo mình, nhưng mà mình giỏi lắm, mình không có la nó, mình không có rầy nó, mà mình biết cái gì? Mình biết nhận diện ra nó để biểu nó tu theo. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như người nào có một người cháu, mà người cháu này nó nghịch lắm, cái mình khởi cái tâm, trời ơi, mỗi lần tôi đi chùa tôi muốn dẫn nó theo, kệ nó thấm nhuần, được nhiêu nó thấm nhuần, gặp thầy nào cũng dẫn tới thầy vuốt đầu giùm cháu con, cho cháu con nó ngoan nó hiền. Đâu phải thầy vuốt cái nó hiền đâu, nhưng mà cái tâm thiện lành của mình khởi lên ở nơi cái đứa cháu mà nó hơi lì lợm ngỗ nghịch đó, có phải không? Cũng như thế, khi mình đi vô chùa hay làm bất cứ việc gì ở đâu, mình gặp những trở ngại, đừng có ghét họ, đừng có thù họ, mà mình phải biết rằng, ô, oan trái đi theo với tôi để cùng tôi chuyển hóa. Cho nên mỗi lúc như vậy đó, thí dụ như họ nói mình một câu nặng, mình giận họ cái mình khởi tâm liền, thôi tôi với anh, tôi với chị hôm nay mình cùng niệm Phật để giải oan nghe. Bây giờ chị nói nặng tôi và tôi xoay qua tôi nói nặng lại thì tôi với chị chồng chứ. Đâu có bao giờ có cái chuyện là oán trả oán mà hết đâu. Trong kinh Đức Phật đã xác định oán thù diệt oán thù, đời này không thể có. Từ bi diệt oán thù là định luật thiên phu. Xưa nay không bao giờ có cái chuyện mà oán mà trả oán được. Chỉ có lấy từ bi. Tại sao? Từ bi nghĩa là mình nhẫn. Người ta nói mình nín, họ nói 10 câu, họ thấy mình nói gì họ cũng phải nín chứ không nói hoài sao. Nhưng mà nhớ là hãy bất cứ ở nơi nào mà cái người nào đi theo mà làm cho mình khó chịu, đừng có xây lại nói họ, mà phải biết rằng họ đi theo họ đòi mình. Nhưng mà rất may chị chạy theo tới chùa, cho nên hôm nay tôi với chị cùng nhau sám hối và giải quyết. Ví dụ như trong một buổi sám hối, mình biết trong cái buổi sám hối này có một người mình với họ có cái phiền não với nhau, thì trong khi lại sám hối như vậy thì đại chúng phải khởi tâm. Mỗi một lần lễ xuống khởi tâm nguyện con cùng với người đó cùng nhau giải tỏa oan kết. Cho nên quý vị nhớ trong cái quyển Lương Hoàng Sám vừa rồi đó, quý vị tụng đó, trong 10 quyển có 2 quyển đặc biệt, đó là quyển 5 và quyển 6. Quyển 5 và quyển 6 nói về giải oan thích kết, nói theo cho dễ hiểu là giải tỏa oan kết. Bây giờ Pháp Hòa đọc cho quý vị nghe một đoạn trong giải tỏa oan kết, để rồi mình mới thấy rằng chư tổ đã chỉ cho mình thấy rõ, không có đâu xa. Đừng có nghĩ nó là cái gì mà nó ghê gớm, nó bịt mờ, không có. Rồi quý vị có tin thì nhiều khi vợ chồng lúc đầu gặp nhau thương vậy, mặn nồng vậy, nhưng mà tới hồi cưới nhau về rồi làm khổ với nhau cho tới ngày già ngày chết, oan trái. Nhưng mà nếu mình cứ giận hờn trách móc nhau hoài, chồng chết không có. Giống như là họ vừa đòi mình nợ mình trả xong cái xây qua hỏi có 5 đồng cho tôi mượn lại, thành thử ra nếu nợ với nhau hoài trả. Thì bây giờ mình phải phát tâm cùng với họ giải tỏa. Hôm nay tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, phải biết chúng sanh không một ai mà không bị sự thù đối của oán kết. Làm sao biết được? Vì nếu không có sự thù đối oán kết thì đã không có lục đạo. Nay lục đạo không ngừng, tam đồ soi mãi. Quý vị biết tam đồ không? Đạo đồ, thủy đồ, hỏa đồ. Có nhiều khi á, mình đâu có làm khổ nhau bằng gương dao của binh khí, mà mình làm khổ nhau bằng những gương dao của lời nói. Cái đó là đau đồ đó. Rồi mình làm cho nhau chìm đắm trong khổ đau, trong hệ lụy, đó là thủy đồ đó. Rồi mình làm cho nhau lúc nào gặp nhau cũng sân hận, nổi nóng, đó là hỏa đồ. Ở đây có nhiều khi hai mẹ con hãy sáp lại nói chuyện chừng ba câu là bắt đầu lát có chiến tranh. Cái bắt đầu mình nói sao với má tôi, với tôi tuổi không có hạp, tuổi không có hạp. Vừa rồi đó có một cái người hỏi Phong Hòa chứ bây giờ tuổi hai vợ chồng khắc, giờ thầy có kinh gì tụng cho hết khắc không? Mình cứ đi theo tứ hành xung thôi. Dần thân tỵ hợi, tí ngọ mẹo dậu, tình túc sửu mùi. Và gì nữa? Tí ngọ mẹo dậu, tình túc sửu mùi, dần thân tỵ hợi, 4 lần 3 là 12. 12 con giáp mình chiêu điều cho 4. 4 tuổi này kỵ, 4 tuổi này kỵ, 4 tuổi này kỵ. Cái mình đàn thành ra cái bài kinh. Bài kinh này bất di bất dịch nghe. Hãy sáp tới cái hỏi tuổi gì? Đâu có phải nhiêu đó đủ đâu. Rồi cái hẻ mà muốn sát làm ăn, cái đi tìm tuổi hạp. Thân tí thìn, tỵ dậu sửu, hợi mẹo mùi. Gọi là giờ hợi mẹo mùi tâm hạp, thân tí thìn tâm hạp, gì nữa, dần ngọ túc tâm hạp. Nhưng mà thiệt sự ra, nếu mà thật sự mà có chỉ một phần, nó cũng giống như mới đầu gặp nhau vậy đó. Nhưng mà tới hồi mà sống chung với nhau mà không hiểu nhau, không cảm thông nhau thì cũng trách móc với nhau được. Có cái cô đó gây với chồng, gây hoài, mỗi lần cổ lên cô nói thầy coi đó, bây giờ ông mỗi ngày ông kiếm chuyện với con. Hồi đó ông cưới con á, con nói rồi tôi khó lắm á. Ông nói không sao, ông ráng chiều. Bây giờ có đâu thấy ông chiều gì đâu. Cũng phần trách trong đó. Cho nên á, nếu mà mình không có cái sự tam đồ, mà không phải ở địa ngục, tam đồ ngay trong cuộc sống hàng ngày của mình, là đau đồ là binh khí của lời nói, thủy đồ là nhận chìm khổ đau, hỏa đồ là cứ lúc nào cũng làm cho nhau nóng giận. Cho nên không khéo vợ chồng cũng có thành oan trái, bạn bè cũng trở thành oan trái, bà con quyến thuộc cũng trở thành oan trái, mà thầy trò luôn nữa. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, giờ mình không hợp với thầy nào thì thôi mình cứ im lặng để cho thầy đó làm phần sự. Cứ nói tới nói lui rồi trách người này, trách thầy, thầy trách lại, hai thầy trò nói tới lui thì rốt cuộc sao? Thầy trò kết oan với nhau. Đời sau gặp nhau vô chùa gặp tiếp, làm khổ nhau nữa. Cho nên không phải chỉ kết oán ở trong phạm vi của vợ chồng con cái, mà ngay cả những người bạn đạo, mới đầu thành bạn đạo, tu riết sao thành bạn giao, chữ đạo mất thành chữ giao. Cho nên nguy hiểm. Thưa đại chúng là nhớ là nước có thể trôi tất cả, mưa là tượng trưng cho trí tuệ đó, nó có thể trôi dạt tất cả phiền não nhỏ nhất. Đừng để nó trở thành những cái nặng nề, mà không khéo nó trở thành nặng nề chút chút mỗi ngày, hờn trách với nhau. Nhiều khi á, người ta tặng quà, người ta tặng mọi người hết, tới phiên mình, một là họ quên, hai là họ nghĩ thôi mình thân quá miễn cũng được. Mà khổ nổi nha, đám cưới mà mời mình lia lia đó, mình cũng nói trời ơi lúc này kẹt quá đám cưới hoài, mà người ta không mời á thì mình nói đâu có mời đâu đi, mà người ta mời nó không thân cũng mời. Cho nên rồi chuyện gì mình cũng nói được. Bây giờ đó, mình tu đó, thì mình cùng nhau như thế này: đại chúng cùng nhau nguyện phát Bồ Đề Tâm, làm Bồ Tát hạnh, thì phải biết cái đạo của Bồ Tát Đại Sĩ là lấy nhẫn chịu thống khổ làm căn bản. Quý vị nhớ nha, lấy cái nhẫn chịu làm cái căn bản trong cuộc sống. Pháp Hòa nói ví dụ, có thể 5 năm nữa chùa Giác Sơn có một chánh điện đàng hoàng, mình sẽ không còn cái cảnh mà ngồi như thế này nữa. Nhưng mà cái cảnh của một cái chánh điện trang nghiêm đó, nó không thể có nếu mà chúng ta không có những cái buổi sình lầy như thế này. Bởi phải có như vậy nó mới tác động cái ý chí muốn thực hiện một cái gì, có phải không? Cho nên cái chuyện nằm gai ném mật là rất cần. Hồi xưa mà vua Ngô đó bị bắt mà làm con tin, mỗi ngày ổng nằm trên gai ổng ngủ, và ổng treo một cái trái mật của con gấu ở trên cái chòi ổng ngủ. Ổng ngủ cái chòi thấp đó. Ban đêm ngủ phải nằm gai, mà ngủ giật mình thức dậy á, ông le lưỡi ông nếm ở trên cái trái mật của con gấu. Cho nên từ đó mới có cái từ là nằm gai nếm mật, nghĩa là ông tự nhắc nhở ông phải chịu cực, chịu nhẫn khổ trong lúc này, để có ngày mỗi ngày cái ý chí phục thù phục nước của ông nó trở lên. Thì cũng như vậy, nếu mà mình tu mà không có chịu khó nhẫn nhục không thành gì hết. Thôi bây giờ nói chuyện tu hành xa, ngay trong cuộc sống hàng ngày, muốn làm việc gì mà thiếu nhẫn nhục không thể thành tựu được. Trước khi Pháp Hòa qua đây, Pháp Hòa có cái chuyến bay qua đây là 12 giờ khuya ngày hôm qua, ra phi trường bay 12 giờ khuya, bay tới Toronto là 5 giờ sáng, rồi ở đó chờ chuyến bay khác qua tới đây là 9-10 giờ vậy đó. Thì đột xuất có một cái đám tang cách chỗ Pháp Hòa ở 5 tiếng mà Pháp Hòa cần phải đi. Mua cái vé máy bay sáng thứ năm chôn, bay về tới chỗ Pháp Hòa là 8 giờ tối, 12 giờ khuya bay lại rồi. Cho nên quý vị biết là Pháp Hòa sợ máy bay nó cancel, nó delay, cho nên phải chuẩn bị luôn cả cái chuyến đi Mỹ trong cái giỏ của mình. Lỡ chuyến bay nó có trục trặc thì mình ở phi trường mình bay qua đây luôn. Cho nên đi có một đêm ở cái chỗ đó thôi mà xách cả một ta ly. Người ta nói sao mà chi nặng vậy? Mình phải phòng thờ. Quý vị biết về tới em mình tin là 8 giờ. Mấy chú ra đón vô tới nhà, tới chùa là đủ tắm rửa hai bộ đồ rồi ra phi trường tiếp. Suốt từ hôm thứ tư, thứ năm, bây giờ là mỗi ngày bay. Rồi ngày mai sáng 4 giờ rưỡi phải ra phi trường để mà bay đi qua Cali. Vừa rồi cái khóa tu ở tại Canada chỗ Pháp Hòa, hơn 800 người tham dự. Mà quý vị biết 800 người mà mình làm sao mình lo cho sể cái chỗ ăn chỗ ngủ. Nhưng mà bây giờ việc nó đến thì phải làm, nhưng mà làm trong cái bực bội thì không thể được, phải làm trong cái nhẫn nại. Mà đâu phải là mình cố gắng mình làm mà đâu phải ai người ta cũng happy với chuyện mình làm đâu. Nhiều khi ta cũng trách một chút tổ chức khi mà làm đàng hoàng. Nhưng mà không phải vì những cái trách đó mà mình buồn. Và mình phải biết rằng một khi mình thực hiện một cái điều gì thì không thể nào nó thành tựu viên mãn như ý mình, mà phải có cái trục trặc. Trục trặc như vậy đó, nhờ như vậy mình mới quyết tâm, à mình phải làm tốt hơn nữa. Giống như mình thấy mình thiếu chỗ thì mình phải xây. Giống như chùa Giác Sơn mà thiếu cái chánh điện, chỉ có cái chánh điện thì mới có thể ngồi nghe giảng, tụng kinh, làm tất cả mọi công việc được. Thì trước hết là phải có cái chánh điện. Mà nếu mà không có những ngày mưa như vậy á, thì mình mới đâu có thấy rằng chánh điện xây dựng là một việc cần, thì đâu có ai đóng góp. Nên nãy thầy trụ trì thì lên trời ơi mưa quá, Pháp Hòa nó không sao, mưa nó có cái lợi của mưa. Ngày xưa có một cái ông đó, nhà trong kinh kể nha, có cái ông đó, ông vua mà, ông đi vô trong đi săn, thì trong khi mà ông đi săn á thì ông bị té sao đó, ông cụt ngón tay, cái cụt ngón tay cái về cái ông quan á, thay vì cảm thông an ủi ông hoàng thượng, ông không nói là vậy mà nói hoàng thượng cụt ngón tay tốt quá, tốt quá. Ông vua nghe bực bội quá, cái ông quan này không có biết đồng cảm với ông vua, bắt nhốt ông đi, nhốt ông. Một năm sau ông vua trở lại đi săn, kéo một ông cận thần khác đi chung, thì đi vô trong cái rừng đó thì gặp mấy cái người mấy người mà cướp, họ bắt ông vua, ông họ mới biết rằng ông này là một ông vua, cho nên quyết định là đem ông lên tế thần, đốt sống ông để mà tế thần. Khi mà treo ổng hai tay hai chân ổng căng ra chuẩn bị châm lửa, ngó lại ổng cút ngón tay, cái mấy người mới nói không được, tế thần là phải người trọn vẹn, cụt ngón tay không thể đốt, thả nó ra. Thì khi mà thả ông vua ra rồi, nhìn tới nhìn lui mới thấy ông quan đi theo đó còn trọn vẹn, bắt ông quan lên đốt. Đó thì khi mà về tới thì ông vua ổng mới suy nghĩ, ổng mới nói cái ông quan mà bị nhốt đó, ổng nói là chẳng chụp ngón tay tốt quá, tốt quá, không ngờ tốt thiệt, thôi thả hẳn ra. Khi mà thả ra rồi á thì ông quan ông vua mới tới xin lỗi, nói chẳng xin lỗi khanh nghe, nói dạ không sao, nhờ bệ hạ nhốt thần cho nên thần mới không bị chết thế. Trong kinh kể câu chuyện đó, kinh kể câu chuyện khác, có cái ông này vợ ngoại tình cho nên mới pha cho ổng một cái gói cơm sandwich, egg sandwich, pha thuốc độc để cho chồng đi làm xa ăn. Đi dọc đường ổng đói mà ổng mệt, ổng ngã lưng ổng ngủ. Ổng ngã lưng ổng ngủ thì trong khi ổng ngủ vậy thì có một cái đoàn ăn cướp chạy tới. Chạy tới thì thấy có thức ăn sẵn đây mà mình vừa đói nữa, mừng quá mới ăn cái gói thức ăn của cái ông đó, lăn đùng ra chết hết. Ông này tỉnh dậy chẳng những không bị chết bởi thuốc độc mà còn được đống vàng. Nhưng mà ông khi mà ông đọc cái đống vàng này thì ông thấy là vàng này là của vua, thôi không thể tham, đem hết tiền bạc trả lại cho vua. Vua thấy ông này tốt quá, cho làm phò mã, sướng không? Bị vợ hại mà không chết mà còn được vua phong chức. Một hôm nọ thì các mọi người mới mà ông vua mới nói là khanh là rất giỏi nha, cái nhóm tên cướp này á chẳng muốn bắt lâu lắm rồi bắt không được, mà khanh không cần làm gì hết mà chết ngắt hết trơn, cho nên nghĩ ông này là một ông gọi là giỏi chiến lược. Một ngày nọ ở trong rừng có một con cọp mà ông vua ổng nó hay ăn thịt người lắm, ông vua ra lệnh coi ai là người có thể đi thu phục con cọp đó. Nghĩ tới nghĩ lui không có ai hết, sai ông này đi. Trời đất ơi, ổng nói tôi là thỏ đế, ổng nói bụng tôi là thỏ đế mà bây giờ bắt tôi đi kiểu này chắc tôi chết, nhưng mà thôi bây giờ vua mà đã ban mà không đi là bị chết, thôi thệ đi chết cũng được. Ổng đi vô trong rừng, ổng gặp con cọp, ổng hoảng hồn hoảng vía, ổng nhảy tọt trên cây, ổng trốn con cọp ở dưới này nó gầm gừ, cái miệng nó há ra, cái ông trời này ổng run quá, cái kiếm á nó rớt nó tọt ngay miệng cọp, con cọp chết queo. Trời ơi, ông vua đem về, ông vua ông khen nức nở, khanh là thiệt là một cái người mà giỏi giang vô cùng, diệt được giặc mà diệt luôn cọp dữ nữa, đâu có ai biết ổng do run mà được giết con cọp, phải không? Thì câu chuyện đó Phật kể trong kinh để muốn nói với tất cả chúng ta, nhiều khi những cái người làm tới làm khổ lụy mình chưa chắc là những người xấu, bởi vì những người đó là những người tác thành cho mình thành tựu được sự nghiệp. Quý vị nhớ, không có nghèo khổ làm sao thi vị hóa, không lang thang đâu biết gió mưa nhiều, phải không? Mình có lang thang mà biết gió mưa. Cho nên khổ chưa chắc đã là một cái phật tôn. Những cái gì nó, nếu mà những người đó họ tới họ có rình rập mình thì nhờ vậy cho nên người phúc liễm, còn không thì mình không phúc liễm. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như một cái người ca sĩ nổi tiếng, một diễn viên điện ảnh nổi tiếng, họ mà bước chân ra khỏi cửa là máy camera của các tờ báo, các đài truyền hình dõi theo, cho nên họ phải cẩn thận lắm. Ông tổng thống bây giờ hồi xưa chỉ là một cái người, ví dụ mà ông tổng thống hồi xưa ông chỉ là một cái người đi buôn đi bán bình thường, ông muốn nhai xin găm lúc nào cũng nhai, ông muốn phun chỗ nào cũng phun. Mà bây giờ mà tổng thống mà lên đọc diễn văn mà nhai xin găm ta chụp cái hình liền, chẳng những vậy ta phóng lớn ra nữa. Rồi mà mình là một cái chức cao mà mình không có cẩn thận nguy hiểm, cho nên nhờ vậy đó lúc nào cũng không đề phòng. Mà Phật dạy trong kinh, cái người tu cũng giống như là một cái người cầm cái miếng gỗ mà gõ canh vậy đó. Hồi xưa ta cầm cái canh ta gõ cốc cốc cốc, đề phòng hỏa hoạn, đề phòng hỏa hoạn, canh họ đi mấy lần. Ở trong chùa cũng vậy, hồi xưa trong chùa không có cho ngủ thẳng giấc rồi nha. Canh một là 8 giờ bắt đầu thỉnh lên, cái đang nằm vậy cái nghe canh một cái ngồi vậy. Cái ông thầy mà ông sướng kệ mới canh một trang nghiêm ngồi tĩnh tu, tinh thần tịch chiếu đồng thái hư. Rồi cái mình nghe xong mình hít thở A Di Đà Phật mấy câu nằm xuống ngủ. Đâu được chừng chút cái cốc 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 canh hai ngồi vậy, không có cho ngủ trọn. Tại sao? Bởi vì không muốn mình đắc chìm, lúc nào cũng phải tỉnh giác, lúc nào cũng phải tỉnh giác. Cũng giống như mình bây giờ có bệnh trong người, lúc nào phải có viên kẹo, đường mà nó xuống nó lên là phải biết tức khắc và phải cho miếng đường miếng kẹo vô liền, chứ không thể lơ là chết như chơi. Cũng như thế, cho nên trong này nó mấy em nhỏ nhỏ mà nó lên nó gặp Pháp Hòa, thầy ơi con sắp đi học, xin thầy cho con vài câu để mà con giữ trong người để mà con nhớ. Thì Pháp Hòa nói 3 điều. Đối với bản thân thì phải ít muốn biết đủ, đối với thế nhân thì phải kính trên nhường dưới, đối với sự việc lấy nhẫn nhục làm đầu. Đó là 3 điều mà tự Pháp Hòa đã cố gắng mình nhắc nhở mình, và các em nó lên nó gặp Pháp Hòa cũng nói như vậy. Mà quý vị để ý, từ việc lớn tới việc nhỏ, không có nhẫn nhục là hư chuyện đó, không có chịu khó là hư chuyện. Cho nên đã phát Bồ Đề Tâm làm Bồ Tát hạnh thì phải biết cái đạo của Bồ Tát Đại Sĩ, lấy việc cứu giúp khốn khổ làm lẽ sống. Quý vị nhớ 2 câu: lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy từ bi làm lẽ sống. Người tu mà thiếu trí tuệ thì không thể minh mẫn sáng suốt trước mọi cái hành pháp trước mặt. Thiếu từ bi thì mình không thương được ai hết, người nào mình cũng bực hết. Thậm chí cái anh lên thỉnh bỏ tụng kinh mình xuống mình cũng bực được. Bữa nay làm gì mà tụng đánh nhanh dữ vậy, tôi tụng không được. Mà anh mà đánh chậm chút, bữa nay làm gì vậy, tụng buồn ngủ cũng chết. Trách anh đánh mỏ, anh đánh mỏ cũng phiền hà, anh nói lại tôi thỉnh mỏ cho tụng một con thân đó. Cho nên rồi một chút mà không cẩn thận cũng trách nhau vậy đó, phải không? Rồi cái người dẫn kinh, dẫn kinh mà vẫn không khéo, bữa nay làm gì vậy, muốn phô trương tụng cho dữ, tôi bận đi mà tôi nhìn đồng hồ hoài. Mà bữa nào mà ông chủ lễ mà ông tụng ngắn quá, anh nói làm gì bữa nay làm biến bây giờ tụng thiếu bài bản, rồi cũng trách nhau vậy. Phải vậy không? Rồi bây giờ á, thì ngay cả họ giới nha, Bồ Tát giới mà tụt ở dưới ngọn lát trách á, mấy người này ngủ giới mà trời lên đây, tôi Bồ Tát mà tôi phải ngồi dưới. Làm Bồ Tát rồi đâu có trách tôi được. Làm Bồ Tát là phải nhường cái chỗ tốt cho người ta, dành cái chỗ xấu cho mình, chứ đâu có phải họ Bồ Tát giới để kiếm được cái chỗ tốt. Cho nên quý vị thấy không, Phật Bồ Tát mà ngồi ngoài sân, ngoài mưa, ngoài nắng, có nhiều khi mình nói trời ơi không được đâu, đừng có đem tượng Phật ra để về tội chết. Để tượng Phật lộ thiên, chịu mưa, chịu nắng, chịu đủ thứ là tự nhắc nhở mình đó. Lộ thiên là cũng là mình đó. Có đôi lúc cuộc đời mình cũng phải ở ngoài sương gió như vậy đó, nhưng mà mình vẫn ngồi an bất động. Như vậy mình mới không quán quốc. Còn không á, Phật rồi nó trời ơi trời, nó thỉnh tôi về đây, nó cho tôi ngồi dưới cây thông. Quan Âm Bồ Tát đứng giữa hồ bắt ấn, trời ơi trời, bắt ấn đứng mua hài. Phải không? Cho nên các cái tượng đó cũng để nhắc nhở mình. Nếu chẳng một phen sương buốt lạnh, hoa mai đâu dễ ngát mùi hương. Nếu mà không có một cái sự mà lạnh giá của mùa đông, của giá rét, thì hoa mai đâu có dễ nở. Cho nên cái mùa lạnh thì hoa mai nó mới nở. Cây trúc nó vẫn có thể ở được mùa đông, cây thông nó vẫn chịu được mùa đông. Cho nên hoa mai, cây trúc, cây thông là ba người bạn. Tiếng Hán gọi là giá hàng tam hữu. Giá hàng tức là đông lạnh. Tam hữu là ba người bạn. Mình có thể dịch là ba người bạn mùa đông. Cây thông, cây trúc, cây màng. Ba cái cây đó nó có chịu đựng được cái lạnh. Cho nên lấy cái khốn khổ làm lẽ sống. Lấy việc cởi mở quán kết làm việc chánh. Lấy việc cởi mở quán kết làm việc chánh. Cho nên trong cuộc sống của mình, mỗi ngày việc gì nó đến nhớ, không có trách. Tất cả đều là cái sự cởi mở. Không bỏ rơi chúng sanh, lấy sự nhẫn chịu thống khổ làm căn bản. Chúng ta ngày nay phải học tập như vậy, phải phát động chí dũng mãnh, phát động tâm từ bi, phát động tâm như tâm Phật, rồi dựa vào thần lực của chư Phật mà thượng cờ tuệ giác. Quý vị thật thường có nghe dương cao ngọn cờ chánh pháp không? Quý vị có nghe câu là hoàng dương chánh pháp không? Chữ hoàng là rộng, chữ dương là đưa cao. Hoàng dương chánh pháp là mỗi người chúng ta phải có bổn phận làm cho Phật pháp cao rộng, làm cho rộng ra và phải dương cho cao cho mọi người người ta thấy. Cũng như vậy, mình phải dương cao cái cờ trí tuệ. Cho nên trong kinh Dược Sư ấy, mới có cái câu gần cuối ấy, phải thượng cây phan năm sắc để thần phan tục mạng. Dược sư là gì? Dược sư là thầy thuốc, mà thầy thuốc là tượng trưng cho sự sống. Người muốn có được sự sống mà không dương cây phan đó lên, dương cây phan tức là năm sắc là tượng trưng cho năm giới, mà mình muốn dương cái đời sống của mình lên cho cao thì phải dương cái ngọn cờ chánh pháp của năm giới. Quý vị kiểm, mỗi người Phật tử mà giữ được năm giới thì xã hội an lành. Cho nên giống phải đưa cao ngọn cờ tuệ giác, giống trống chánh pháp, cầm cung trí tuệ. Ở chùa là có trống, có cờ, có trí tuệ. Cho nên đức chuẩn đề tay cầm cây cung. Cây cung đó không phải để bắn ai, mà cây cung đó tượng trưng cho cung trí tuệ, có thể tâm thuận tất cả mọi cái bức màn phiền não, mọi cái cản trở của phiền não. Đi tu với nhiều chướng lắm đó. Chữ chướng là ngăn che, trở ngại cho mình. Mà không khéo thì mình sẽ bị những cái trở ngại đó, nó đẩy lùi mình. Hôm nay là trời mưa thì mặt trời mưa, phải không? Nhưng mà nếu mình hát câu tiếp, nhưng mà mưa quá thì ta ở nhà thì đâu có tới đây, phải không? Trời mưa thì mặt trời mưa. Mưa mà có to, mình vẫn nhất trí mình cứ, bởi vì gió mưa là chuyện bình thường. Lắng nghe Phật pháp là chuyện của người Phật tử. Cho nên từ vân biến mãn, mây lành che khắp, pháp vũ lâm ly, mưa pháp rót chảy rất là lâm ly, không làm cho mình mỗi khi mưa xuống là cỏ cây tươi nhuận, mọi nơi mọi chốn đều có sự sống. Cho nên nắng mưa rất là cần, tình thương trí tuệ rất cần. Mở quán kết không còn thù đối, mọi hình thức thống khổ vĩnh viễn không còn. Bây giờ vô thủy đến giờ, hoặc vì vụ lợi mà giết lầm kẻ khác, hoặc mạo xưng y sĩ mà chấm chích tác tội, tội ác như vậy oán đối vô cùng, ngày nay chúng con chí thành sám hối. Ngày xưa có một cái ông đó, ông là một thầy thuốc trị bệnh mà ông trị bệnh cho người ta, rồi người ta hứa là khi trị người ta hết bệnh người ta đền ơn ông bội, hết bệnh người ta quỵt lời hứa người ta không đền. Quý vị biết ông trả thù bằng cách nào? Ông trả thù bằng cách đó, là ông giả bộ ông nói với người đó bệnh chưa hết hẳn, bây giờ cần thêm một toa thuốc cùng thầy đó hết. Nhưng mà không ngờ toa thuốc là toa thuốc mù, người đó uống vô mù luôn. Tại vì cái người đó vốn là bệnh mắt, nhờ ông chữa bệnh mắt, chữa hết rồi thì không trả ơn, cho nên ông ghét, ông oán, ông trách. Ông nghĩ cái người này thiếu nợ ông, cho nên ông làm một cái toa thuốc uống trở lại người này bị mù. Nhưng mà rồi người kia bị mù rồi thì đâu có tha đâu, đâu có nghĩ là huề đâu. Mình gạt ổng, rồi bây giờ ổng trả thù, ổng nghĩ vậy, trách tiếp tục. Cho nên đời sau cái vị đó vẫn có cái phước làm thầy tu ở trong chùa, nhưng mà bị cặp mắt mù. Cho nên rồi á, oan trái, nhân quả, tội phước nó rõ. Bây giờ mình là người Phật tử có cái nhận, bất cứ việc gì nó xảy đến đều là những cái cơ hội để mình giải oan, trả nghiệp. Chứ đừng có trách nữa, đừng có phiền họ nữa. Có nhiều khi mình nói, chị coi tôi không có chọc kẹo gì nữa đâu, tự nhiên tôi đang ngồi với nó chửi tôi à. Tự nhiên bây giờ thôi, mà trước kia mình không được tự nhiên, mình cũng phải có một lý do chứ. Vô thủy đến giờ, hoặc làm đối kẻ khác, hoặc đoạt lương thực, có không? Có nhiều khi ghét ai không cho ăn, còn nếu cho chút chút thôi. Đồ ăn nào mà ngon giấu cho bạn hết, người nào mình đóng ưa cho chút chút thôi. Cưỡng bức ăn mặn hoặc cắt đứt nước uống, tội ác và oán đối của tội ác như vậy vô lượng vô biên, ngày nay chúng con chí thành sám hối. Vô thủy đến giờ, hoặc giết loài vật mà ăn, hoặc vì tham sân si mà đánh, hoặc đầu độc mà giết, oán kết như vậy vô lượng vô biên. Vô thủy đến giờ, xa thầy hiền, gần bạn ác, từ ba nghiệp của thân mà gây ra lắm thứ tội ác, mặc sức tàn sát làm chết, chết oan chết trái nhiều loài vật vô thế, phá bờ vỡ ao hay ngăn sông lấp ngòi mà giết thủy tộc và trùng nhỏ. Xa bạn hiền, xa thầy lành bạn tốt. Mà khi mà xa thầy lành bạn tốt thì mình chỉ có kết bạn với những cái người không lành không tốt, thì cốt cuộc rồi mình đi theo một cái buồn như vậy. Và hôm nay tại vì đại chúng ở đây tụng một bộ Lương Hoàng Sám, thì cái bộ sám này á, có đầy đủ phát tâm quy tam bảo, nói rõ tội ác nơi địa ngục, giải tỏa oan kết, phát tâm bồ đề, rồi sám hối cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, thầy tổ vân vân, tổng cộng là 10 quyển 40 phẩm. Thì trong đó có hai cái quyển quan trọng, đó là quyển thứ 5 và quyển thứ 6, nói về cái phần giải tỏa oan kết. Còn nếu quý vị đọc cái bản dịch của Hòa Thượng Viên Giác á, thì quý vị sẽ đọc cái phần đó gọi là giải oan thích kết. Giải oan tức là mình giải mở đi những cái thù hận với nhau. Thích kết tức là mình mở ra những cái cột, chữ kết nghĩa là mình cột. Cho nên quý vị thấy không, mới đầu mình gặp nhau mình gọi là kết duyên đó. Nhưng mà người Phật tử có được cái hiểu rồi thì không có nên kết những cái duyên không lành, mà phải kết những cái duyên thiện lành. Kết được như vậy thì từ từ nó mới giải. Cho nên á, đời này mình nợ ai đó đừng có lo, mình tu tập là mình có thể trả được. Tại sao mình đổ cho họ tu? Mình đổ cho họ tu còn hơn là mình giúp cho họ một cái việc gọi là mình chỉ làm tối mọi cho họ. Đổ cho họ thành tựu được cái con đường tu tập. Cho nên trả hiếu cho cha mẹ, trả ơn cho cha mẹ không gì bằng hướng dẫn cho cha mẹ hướng tâm đến con đường tu tập. Nuôi cha mẹ cơm ăn áo mặc, nhà cửa cao sang không bằng cho hướng dẫn cho cha mẹ trên đường tu tập. Cho nên đó, đặc biệt quý vị nào cha mẹ thích đi chùa, thích đi tu học, nhớ tranh thủ trợ duyên cho cha mẹ bằng mọi cách. thậm chí chở cha mẹ đi giúp cho cha mẹ giữ con giữ cháu của mình để cho cha mẹ yên tâm đi tu học 10 ngày 3 ngày 4 ngày gì đó. Vì khi nào cha mẹ tu tập thì cha mẹ có an lạc, phải không? Rồi thì cha mẹ có an lạc, cha mẹ giải thoát được tâm hồn. Còn mình cứ bắt giữ con giữ cháu giữ nhà giữ cửa làm việc cho mình được cái phần đó, nhưng mà thiếu cái phần chuẩn bị tâm linh. Rồi mai mốt trăm tuổi già thì cha mẹ không có hành trang để mà lên cái con đường chuyển hóa đó, giúp cho cha mẹ tu tập, chở cha mẹ đi chùa, thậm chí mà trợ duyên bằng mọi cách, miễn làm sao mỗi năm hay là mỗi tháng gì đó, nếu cha mẹ không đi xa được nhưng mà có cái cơ hội đi tu tập ở gần gần, chúng ta nên trợ duyên. Rồi vợ chồng với nhau cũng vậy, thí dụ như vợ còn thích đi chùa ham tu, đừng có buồn, đừng có trách mà phải trợ duyên. Có nhiều người vợ đâu có thích đi chùa, nhiều người vợ thích đi casino, thích đi mua sắm, thích đi chơi với bạn bè vân vân, mình tốn tiền mà không hạnh phúc. Hay là ngược lại, chồng mình ham tu thì mình cũng nên khuyến khích. Nhưng mà thủy chung cái người tu cũng phải tu cho khéo, tu không khéo bị người nhà trách, cái đó là mình tu không khéo lại tiếp tục gây những cái oan nữa. Cho nên là nói tóm lại ở đây á, chúng ta cần mỗi người có chánh niệm. Nếu mình được người thân mình trợ duyên mình tu thì mình phải tu chừng mực, chứ không phải ta trợ duyên vậy rồi cái mình thừa thắng xông lên, mình tu ráo riết, tu gắt cũ kiệu, tu sao mà riết rồi cái người nhà không ủng hộ mình xoay lại trách mình, cái đó là do mình không khéo, không biết được tu. Cho nên người nào đến đây trợ duyên giúp đỡ cho mình, an ủi mình, làm cho mình vui vẻ mãi mãi, cũng đừng đòi quá. Bị gì mà đòi quá thì hớ trả lại, cũng giống như ở đây vậy đó. Quý người ta gửi bill tới ta trả, mà quý vị mà trả bill mà over thì thế nào người ta cũng phải trả lại cho mình. Mà ngược lại mình trả thiếu người ta 2 đồng, người ta cũng gửi bill tới đòi cho đến khi nào mình trả 2 đồng đó rồi thì người ta mới chịu. Mình xài cái visa mà mỗi tháng phải trả minimum, mà tháng nào mà không trả nó block luôn cái thẻ đó, không thể xài được. Trừ khi nào vô nhà băng trả một cái phần minimum thì nó mới process cái visa đó, mới tiếp tục được. Cũng như vậy, trong đời sống này chúng ta gặp nhau đều là duyên. Nhưng mà nếu mà vui vẻ hạnh phúc thì nhớ đó là thiện duyên. Nhưng đừng lợi dụng cái thiện duyên đó để chúng ta làm những điều mà nó quá đáng, để rồi người khác thay vì trợ duyên cho mình tiếp tục không trợ duyên nữa mà trở thành ra oán trách. Cho nên oán trái cũng từ mình, mà giải tỏa cũng từ mình. Rồi bây giờ lỡ mình làm cái điều gì lỗi với người đó mà người đó có trách móc mình cũng phải chấp nhận, bởi vì mình đã từng làm cái lỗi đó, bây giờ mình phải chịu cái sự trách. Nhưng mà rồi cùng nhau phát tâm tu tập để chuyển hóa. Cho nên vợ chồng đời này nếu mà gặp nhau mà vui vẻ mà hạnh phúc cùng tu tập cho tới giờ phút này thì phải biết rằng đó là cái thiện duyên. Còn nếu gặp nhau mà làm khổ cho nhau thì biết đó là nghịch duyên. Mà đã là nghịch duyên thì một trong hai người phải biết tu. Nếu người kia chưa biết tu thì mình phải biết tu để mình cùng giải tỏa oán kết với người đó. Còn không, trời ơi trời, tôi tu mà sao tôi gặp cái gì đâu, không biết tôi tu có đúng không mà sao tôi gặp chướng ngại. Biết đâu chừng tu đúng mới gặp đó. Gặp để chi? Gặp để trả, trả mới mau hết. Có một lần Pháp Hòa nhớ Pháp Hòa về cái vùng Virginia cách đây 10 năm thì có một vị mới viết cho Pháp Hòa một câu hỏi là: từ ngày con đi chùa cái tự nhiên gia đình con đủ thứ chuyện xảy ra, người ta nói con tại tu quá đổ nợ, tu quá đổ nghiệp. Pháp Hòa mới nói: đổ nghiệp hay là hết nghiệp? Đổ mới hết chứ còn tồn tại thì nó mãi mãi, phải không? Cho nên chưa chắc cái đổ nghiệp đã là một cái xấu, tùy theo cái nhìn của mình, có phải không? Thôi thì hôm nay qua cái bài giải oán kết này, Pháp Hòa xin thưa với đại chúng, thật sự trong cuộc đời này chúng ta gặp nhau đều là duyên cả. Nhưng mà hãy làm vui cho nhau là thiện duyên, làm không vui với nhau là nghịch duyên. Nhưng mà nếu chúng ta không khéo tu tập thì từ cái thuận duyên cũng trở thành ra nghịch duyên được như thường. Chứ đừng có nghĩ rằng thuận mà không khéo tưới thì thuận này nó không thuận, có phải không? Thuận mà không khéo thì nó cũng thành ra nghịch. Kế đến, nếu lỡ đời này chúng ta gặp những cái oan trái thì chúng ta biết rằng chúng ta đang cùng người đã chuyển hóa, chứ đừng trách may quá cái oan nghiệp này đã đến với tôi trong lúc tôi biết tu, để rồi tôi với họ cùng phát tâm chuyển hóa, chứ không có trách móc. Hồi xưa mình không biết, mình trách dữ lắm. Bây giờ biết rồi thì cùng phát tâm tu, cùng niệm Phật, cùng chuyển hóa. Chỉ có khi nào chúng ta cùng chuyển hóa thì chúng ta mới giải được. Khi mình đám cưới á, mình tìm một người bạn á, một người phối ngẫu á, chúng ta thường gọi là người bạn đời. Người bạn đời nghĩa là mình muốn tìm một người chia sẻ với mình trong cuộc sống. Như vậy thì đâu có phải chỉ đến nhau bằng tình yêu của nam nữ, mà chúng ta còn đến với nhau, nâng đỡ nhau, dắt dìu nhau để mà qua những cái chướng ngại trong cuộc sống này. Cho nên ở ngôi chùa đó là một cái nơi tụ họp rất nhiều những mối nợ. Nhưng mà đến đó để cùng tụng thời sám hối, cùng tu tập để mà cùng giải tỏa. Nhân cái mùa Vu Lan này, chữ Vu Lan có nghĩa là giải cứu cái người đang bị treo ngược. Chữ Vu Lan nghĩa là vậy đó, giải cứu cái người đang bị treo ngược. Nhiều khi trong cuộc sống chúng ta đây, chúng ta sống mà đời sống của chúng ta đang khổ lụy vô cùng, chẳng khác nào một người đang bị treo ngược. Và mình đến với nhau là để giúp đỡ cho nhau trở lại, chứ không có muốn tiếp tục treo ngược nhau nữa. Cho nên mùa Vu Lan này, thường quý vị thường hay dùng cái từ là xá tội vong nhân. Vong nhân ở dưới địa ngục đâu mình không thấy. Nhưng mà là cái mùa để chúng ta hoan hỷ, hỷ xả cho nhau. Cho nên cái ngày này còn được gọi là ngày Phật hoan hỷ. Tại sao Phật hoan hỷ? Có hai vấn đề. Một là chư tăng sau 3 tháng tu hành an cư mãn hạ thêm được một tuổi đạo, tất cả Phật tử được cơ hội cúng dường chư tăng tạo phước làm lành. Cho nên quý vị thấy mùa Vu Lan này, tất cả việc lành là chúng ta làm được, chúng ta làm phóng sanh, giúp người nghèo, thậm chí giúp những người sống rồi còn làm thêm cái đàn chẩn tế, cứu những người khổ lụy ở trong cõi âm, cõi tối tâm đau khổ. Cho nên cái mùa này là cái mùa phát triển lòng từ bi đến tận cùng, từ người sống tới kẻ chết. Thế thì chúng ta cũng vậy, phải phát cái tâm cho lớn. Mùa Vu Lan này con nguyện hỷ xả hết cho tất cả những ai lầm lỗi của con, và con cũng mong rằng tất cả mọi người khác, nếu con có lầm lỗi với họ, xin họ cũng phát tâm hỷ xả cho con. Quý vị thử phát tâm một năm, phát nguyện cho vững, cho chí thành đi, rồi quý vị sẽ thấy cuộc sống mình nó khác lắm, cái tâm tư mình nó khác lắm. Bây giờ mình không còn trách móc gì nữa hết. Chứ không thôi mình đi đâu cũng có một túi, gặp người đó cái móc ra trách, gặp người đó móc ra trách, nó kêu trách móc. Trách móc là móc ra trách. Bây giờ mình thử, mình xả thử thôi là xả thôi. Mùa Vu Lan là mùa xá tội vong nhân. Người ta thường nói, nghĩa là dù ai mà mua giải bán trăm, đến rằm tháng 7 đâu đâu cũng về. Nghĩa là mình phải tụ hội. Quý vị thấy tại sao một kiền liên không cứu được mẹ mình mà phải nhờ thần lực của chúng ta? Mà trong cái đó ngày một kiền liên là người thân thấp. Cái này nó có cái ý, chứ không phải bình thường. Bởi vì một người thì làm sao giải cứu, mà phải nhờ thần lực của số đông. Ở đây cũng vậy, hồi nãy mình đọc nha, phải nương thần lực của chư Phật. Chiều hôm nay mà nếu Pháp Hòa vô cái hội trường này mà leo me ở dưới này mà mấy người chắc nói không nổi. Cho nên nhờ đại chúng đông chứ có thần lực. Phải không? Thần lực là vậy. Trong đệ tử Phật nghe Pháp có bốn chúng, mà có một chúng gọi là trợ duyên. có thể ngồi đây là quý vị hiểu hết rồi. Nhưng mà tội nghiệp, trời mưa nói ế xô tội. Thôi ngồi cho ông vui. Trợ duyên. Nhiều khi á, mẹ dẫn con đi chùa, mẹ ngồi đó với con để làm gì? Để trợ duyên cho con ngồi. Một người bạn mình không có thích nghe pháp, nhưng mà mình rủ quá chừng đi, bây giờ bạn mình đi mình phải đi theo, cho nên mình ngồi đó là mình trợ duyên cho bạn. Trong bốn chúng mà ngồi nghe pháp có một chúng gọi là trợ duyên, cho nên hôm nay quý vị ngồi trợ duyên cho người nói, ngồi trợ duyên cho những người nghe. Có những người ngồi buồn ngủ dữ lắm, nhưng mà lâu lâu mình vỗ một cái mình nó tỉnh tỉnh. Thôi thì nhưng mà nếu mà Pháp Hòa mà không hiểu nữa mà nhìn xuống trời coi kìa, nghe tôi nói mà ngủ được cái trách, trách gọi là oán, phải không? Oán nó thành oán. Rồi cái người đó nói, rồi lâu ngày không khéo là mình cứ như vậy thế suốt trong cuộc sống của mình à. Tôi đi mua về giùm, không cảm ơn mà còn chê mắc rẻ nữa. Đó, chút đó thôi, phải không? Rồi cái mình nói, cái chị bạn tôi đó, tôi nhờ mua, mua không được thì thôi, trời ơi mua về hư hết trơn cũng đưa tôi nữa. Đó, không khéo trong cuộc sống này trách móc với nhau chút như vậy. Cho nên rồi tại sao chúng ta cứ trách, sao tôi đi đâu cũng gặp kẻ oán người tù, mình cũng oán người ta chút ha râm vậy đó, thấy không? Cái khóa tu vừa rồi á, có một ông Mỹ đi tu, mà ông đi là tại vì vợ ông là người Việt Nam, bà muốn đi tu thì ông đi theo thôi chứ không biết gì đâu tu. Nhưng mà thưa đại chúng, ông làm một cái việc mà không ai làm. Ở trong khóa tu á, là mướn một cái liều 100 feet dài 60 bề ngang để mà làm cái chỗ ăn cho 800 người, 900 người. Thì cái ghế, cái hàng ghế mà mé dọc hai bên liều á, là sáng nào cũng bị sương và mưa làm ướt ghế. Mà tất cả các vị giới tử á, mà đi ngang cái dãy ghế là chỉ đi ngang chứ không bao giờ ngồi, bởi vì nó ướt mà cũng không bao giờ lau. Thì cái ông Mỹ này á, ông làm một cái việc mà suốt 10 ngày đủ, mà một ngày ba bữa ăn, sáng trưa chiều ông làm đủ. Ông đi tới từng cái ghế, ông lau khô hết mấy cái dãy ghế phía sau đó. Vậy thì quý vị thấy ông này tu chưa? Tu đó. Ông nếu mà ông làm nó coi đó, bê bối rồi. Mấy người này bê bối, ông vừa lau ông vừa trách thì không được. Ông vui vẻ ông làm. Mà quý vị biết ông bự con to, mà ông đi tới khóa tu mà dễ thương vô cùng. Ông là trợ duyên cho vợ, cho nên ông này là Bồ Tát, nhưng mà Bồ Tát trợ duyên. Bởi vì ông có hiểu gì đâu mà ông tu, phải không? Chứ ông vô khóa tu là ông trợ duyên. Người thứ hai, trong số 130 tăng ni trong khóa tu vừa rồi, 130 vị, trong đó có một hòa thượng người Hàn Quốc. Ông đâu biết tiếng Việt. Mà quý vị biết người Hàn Quốc là ăn kim chi ba bữa. Ông hòa thượng tới chùa mình quên mất tiêu vụ kim chi, đãi đồ ăn Việt Nam không. Mà thưa đại chúng, một ngày hai thời kinh ông lên đủ, một ngày hai buổi giảng cho tăng ni ông có mặt đủ, không vắng ngày nào. Ông có biết ất giáp gì đâu, vậy mà ông vẫn lên ông ngồi. Như vậy là ông lại gì? Trợ duyên, phải không nè? Nhưng mà quý vị ơi, những người trợ duyên như vậy không bao giờ bị mất duyên. Cho nên mình trong cuộc sống này á, mình làm không được, người khác làm, cứ trợ duyên. Trợ duyên cho người ta làm, rồi nhiều khi mình cộng hưởng ở trong đó, mà mình đâu có biết được, phải không? Cho nên trong đời này mình cứ đi tới đi lui, mình trợ duyên. Pháp Hòa ví dụ giờ Pháp Hòa không ở đây, nhưng mà thầy trụ trì các chùa, thầy nói thầy Pháp Hòa lên trợ duyên chút, cái mình lên mình kêu gọi về Phật tử cúng dường, cái mai mốt mình qua tới đây có chùa ở, có cơm free ăn, nào tới Baltimore. Lỡ mà không ai rước, alo thầy Trúc Đại ra rước. Thì thưa đại chúng, mình không phải là người đương cơ thì cũng phải là người trợ duyên. Giống như mình không phải được làm kép chánh thì ít nhất mình cũng làm gì quân sĩ. Mà ông vua mà ông kêu quân sĩ đâu? Dạ có thần. Biết đâu chừng một ngày nào ông vua bệnh hết ai thế, vua thế được không? Dạ được. Có rất nhiều ca sĩ, diễn viên được lên đài danh vọng nhờ từ những cái đó. Không có người thế, bắt vô thế, ai ngờ đâu có chất giọng quá, có duyên với sân khấu quá, được làm diễn viên điện ảnh. Phải không? Hồi Pháp Hòa mới đi tu, họ Sa Di mới có 2 ngày, biết gì đâu tụng kinh làm thầy đáp. Sư phụ vừa xuất gia xong thọ giới cho mình rồi, ông bỏ mình ông đi Mỹ 1 tháng. Phật tử gọi tới báo: thầy ơi, nhà con có người mất. Thầy quên rồi, thầy nói trời ơi, chết sao mới sớm. Chết không nói sớm, giờ tôi bận đi Mỹ rồi, thôi giờ có chú Pháp Hòa lên. Trời ơi, mới làm Sa Di mà có 2 ngày thôi, vậy mà cũng phải cầm ly bắt ấn phù thử thị giả. Cũng phải rắc này rắc kia vậy, vô tình làm thầy đám luôn, ai biết. Hồi nhỏ Pháp Hòa là thích đi tụng kinh chôn con dế, chôn con chuột nè. Tất cả mấy cái đứa trong xóm nó chơi mấy cái con này con kia, mình thấy nó chơi mình dặn: ê mày, mày chơi chết cho tao hả mày. Tao không làm gì cả. Lấy hột quẹt bỏ nó vô. Quý vị nhớ cái hột quẹt mà có cái diêm không? Pháp Hòa đi lượm cái hột quẹt đó để dành. Con thằng lằn, con dế, con nào chết Pháp Hòa bỏ vô cái hộp. Rồi Pháp Hòa kéo ra công viên làm đám đàng hoàng. Làm đám đàng hoàng. Cho nên quý vị biết không, bối với tất cả chúng sanh, mình không nên cắt duyên với bất cứ người nào nếu họ có cái cơ hội họ đến với mình. Cho nên á, bưng cho người ta một ly nước, đưa cho người ta một miếng bánh, mà bằng tất cả tâm của mình đều là những cái chúng ta kết duyên cả. Đừng có đoạn duyên, đừng có giảm duyên, thiện lành như vậy. Bởi vì mình đâu có biết được đời sau mình như thế nào. Cho nên á, có nhiều hòa thượng gặp Pháp Hòa nói: ông á, chắc đời trước cũng kết duyên nhiều với chúng sanh, cho nên đời này Phật tử thương. Mà cái điều đó đúng. Mình không kết duyên với chúng sanh thì làm sao chúng sanh thương quý mình được, phải không? Cho nên được cơ hội kết duyên với ai cứ làm. Mấy gia đình, quý vị biết trong khóa tu có hoạt bận vô cùng, vậy mà ai hấp hối ở bệnh viện gọi tới chùa, Pháp Hòa vẫn sắp xếp các bạn đi. Nửa đêm nửa hôm cũng đi. Đại chúng ngủ hết rồi, 11, 12 giờ lái xe đi. Tụng xong rồi, người đó chưa đi, hấp hối mà, nghĩa là hối đi gấp. Mình vừa quay xe, lái xe trở về Tây Thiên được có nửa đường, gọi vô: thầy ơi, má con đi rồi. Thế là phải quay xe trở lại. Về tới nhà 3-4 giờ sáng. Ngày hôm sau 6 giờ sáng phải dậy lo cho đại chúng rồi. Suốt thời gian của mình, nhưng không có phiền hà khổ não gì hết. Bởi vì mình biết rằng nếu một lúc nào biết đâu chừng sức khỏe không có, cơ hội mình không còn, thì mình không còn làm được gì nữa hết. Cho nên trong lúc mình còn làm được gì cho chúng sanh, đừng có từ chối. Ai cần đến mình mà làm được cứ làm. Vì đó chính là chúng ta kết duyên lành, mà nhà Phật gọi là quảng kết thiện duyên. Quý vị nhớ cái từ đó, quảng kết thiện duyên, tức là rộng kết duyên lành. Còn không thì chúng ta giảm duyên vô số. Mà giảm duyên rồi thì chừng đó sao? Đời tôi vô duyên nên đi đâu cũng vô duyên. Chừng đó than ai nghe? Lúc đó than không ai nghe hết, phải không? Rồi lúc đó mình than sao? Ở trên trời ta là vì sao lạ, dưới trần gian ta là kẻ lạc loài. Vì mình không chịu kết duyên với ai hết. Cho nên được cơ hội kết duyên thì phải kết. Rồi hôm nay mình nói một cái chuyện gọi là rộng kết duyên lành, giải trừ những quán kết. Và bây giờ để trước khi chúng ta qua phần 2, nếu mà ai có những câu hỏi đó thì quý vị có thể đặt một vài câu hỏi trong giấy cũng được. Bây giờ để đáp lại cái tấm lòng của tất cả đại chúng không quản ngại đường xa trời mưa, Pháp Hòa xin hát cho đại chúng nghe một bài. Cái bài này có cái tên là Thiền Sinh Ru Nội Kết. Khi mà con người mình có tâm trạng á, trời mưa cảnh buồn nó hay làm cho mình áo não trong lòng. Nhưng mà một người có tu á, thì chúng ta luôn luôn cố gắng thấy cảnh buồn nhưng mà giữ tâm mình cho vững, và chúng ta biết ôm ấp những cái niềm đau nỗi khổ của mình qua cái bài hát Thiền Sinh Ru Nội Kết. Mưa rơi nhẹ nhẹ bên trời, lắng nghe hồn thức đầy vơi nỗi lòng. Ngủ đi nội kết mênh mông, ngày mai chuyên hóa cho đời an vui. Mưa rơi nhẹ nhẹ bên trời, lắng nghe hồn thức đầy vơi nỗi lòng. Ngủ đi nội kết mênh mông, ngày mai chuyên hóa cho đời thương nhau. Ngủ đi nội kết mênh mông, ngày mai chuyên hóa cho đời thương nhau. Đủ chưa? Giờ quý vị nghe một câu gồng cổ ha. Bây giờ xin hát cho quý vị nghe một cái câu, hy vọng có bài nhớ bài này, Tâm Sự Người Cài Hoa Trắng, tại vì đang trong mùa vu lan.
Mỗi khi thấy lá thu về trong những buổi chiều hoàng hôn phủ xuống, mây trắng lượn bay gợi lại trong con bao nỗi u hoài. Mẹ ơi cành cũ còn đây mà mẹ đã đâu rồi, nhớ ngày con còn nhỏ chỉ đòi mẹ dỗ dành đến mẹ cũng không biết
sao quên rồi. Thời hát nhạc Đức nha, giờ chuẩn bị hát nhạc rap.
Nhớ khi xưa con chỉ biết nô đùa nũng nịu để được mẹ dỗ dành thương yêu ấp ủ, chớ con đâu biết hiếu đạo là gì, cũng không biết công lao mẹ già như trời cao hâm hâm. Khi lớn lên con được đến chùa dâng hương lệ Phật, trong ngày vu lan báo hiếu sanh thầm, thì con mới hiểu ra mẹ là Phật là trời. Khi con biết đền ơn công sanh dưỡng thì mẹ đâu còn để con được bao đáp thâm ân. Con nghe lòng mình chịu nặng đau thương khi mất mẹ mà con chưa một lần bao đáp. Mẹ ơi trời đất quạnh hiu hay con buồn mất mẹ, bởi mẹ không còn, đời con hết ngây thơ.
Dạ giờ đứng dậy đi về được rồi.
Bây giờ đang trời mưa, ta mình hát một bài nữa.
Trong cảnh nhà dốt cột xiêu thiêu trước phục sau, con thấy lòng mẹ bao la như sông dài biển rộng. Cha con đi xa mẹ mình ở gánh gồng lao nhọc, miệng vẫn cười tươi không gần chút phiền. Dẫu những khi nhà thiếu gạo không tiền, quên sao được mẹ ơi, ngày ngày trên vai gánh nặng, tiếng reo hàng nghe dời dời thiết tha, bán xôi chè mà dành dụm nuôi con, mặc áo rách để dành tiền nuôi con ăn học. Ôi mẹ của tôi sao mà cao cả, dáng mẹ hiền từ lời ru em má. Mỗi khi ngân nga bài ca, lòng mẹ là nước mắt con rơi, thương mẹ thật nhiều. Mẹ đã vì con cực khổ bao điều, con đau ốm mẹ cầu trời khẩn Phật cho con mau mạnh lành để được yên vui. Có mỗi khi bán ế mẹ phải ăn xôi, nhường cá canh cho con nó già. Nói sao hết tình thương của mẹ, ôi thật là cao cả vô biên.
Thời nhiều đủ rồi, mình coi chương trình tiếp. Đêm nay thầy Pháp Hoàng ngồi đây đến sáng luôn, tại thầy giảng pháp hay nhưng mà hát cặn mùi nữa đúng không? Quý vị muốn tiếp tục nghe nữa không? Nhưng mà thôi, hồi nãy thầy Pháp Hoàng có nói rồi, sáng mai 4 giờ sáng thầy còn phải đi nữa đúng không? Nhưng mà bây giờ vì cái tình thương với đại chúng, vì vậy mà chúng ta dành 4 câu hỏi trong đêm nay, thì chờ chút nha. Tại vì bên tay thầy Pháp Hòa hiện đang cầm những câu hỏi, thì không biết là thầy sẽ trả lời trong cái này hay là cho quý Phật tử hỏi trực tiếp.
Kính thưa đại chúng, trong khi Pháp Hòa trả lời hai câu hỏi này, thì nếu quý vị có những câu hỏi khác thì xin viết giấy và gửi lên trên đây. Rồi, thì bây giờ câu hỏi thứ nhất. Bấy lâu nay, hôm nay mới có nhân duyên được diện kiến thầy, xin thầy chỉ giáo cho con hai câu dưới đây. Một, mỗi bộ kinh đều có bài tán lư hương khác nhau, nhưng ý nghĩa chỉ là một. Vậy nếu con chỉ đọc một bài cho tất cả các kinh thì có đúng phép không? Hay phải đọc riêng tùy theo mỗi kinh? Đối với tất cả những vị nào chưa có quen vào những cái nghi thức tụng kinh á, thì nghe câu hỏi này thì chưa có rõ lắm. Bởi vì các vị thường hay soạn sẵn cho mình một cái nghi thức để mình tụng niệm. Đầu phải làm gì, rồi làm gì theo thứ lớp. Thì vô cái phần kinh á, chúng ta trước khi tụng chú Đại Bi á, thường có cái bài tán lương hương. Nhưng mà thật sự ra tán lương hương dịch nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta tán thán, ca ngợi cái nén hương mà chúng ta vừa thắp lên cúng Phật. Cho nên cái trường hợp á, chúng ta cầm cái hương nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, xong rồi chúng ta lại tụng thêm bài tán lương hương thì cũng được, nhưng mà nó hơi dư. Tại hai cái này nó cùng một ý. Hằng ngày tụng kinh ở nhà, mình có thể miễn cái phần nguyện hương. Bây giờ tụng mỗi ngày rồi, miễn cái phần đó đi. Thắp hương xong rồi thì chắp tay trang nghiêm đảnh lễ Tam Bảo luôn. Tán thán và đảnh lễ Tam Bảo rồi bắt đầu ngồi xuống tụng bài tán lương hương. Nhưng mà ở trong các quyển nghi thức thì cái bài tán lương hương này có rất nhiều bài. Mình có thể tán bao nhiêu bài cũng được, tùy mình. Mỗi lần mình chọn một bài. Tuy nhiên, như câu hỏi là nếu chỉ dùng một bài không có được không? Dạ được, không có gì trở ngại hết. Nhưng mà bởi vì các tổ ngày xưa mỗi vị tâm đắc một cái phần nào đó thì các vị thường viết ra những cái bài kệ tán như vậy, rồi chúng ta lồng vào các cái bài kinh để chúng ta tán thán ca ngợi cho nó hay. Bao gồm ví dụ mình hát một cái bài hát, trước khi hát cái mình ngâm 3-4 câu thơ. Ví dụ như ngày xưa có cái bản nhạc rất xưa rồi: ra đi lìa xa mái hiền chùa, còn đâu bóng làm từ. Nghiêng cái bài hát vậy đó. Nhưng mà trước khi người ta hát cho ta ngâm 4 câu thơ: chân bước nhẹ lên thềm hoa cửa Phật, lòng từ bi nao nức bồng trào dân. Ta ngâm để làm gì? Để ta làm cho cái bài hát này nó hay hơn, nó hấp dẫn hơn, nó có cái lối dẫn như vậy. Cũng giống như mình hát cái bài Vọng Cổ nói về quê ngoại, thì trước khi mình hát chiều chiều ra đứng ngõ sau trong về quê ngoài ruột đau chỉnh chiều, mình ngâm như vậy rồi là mình dứt cái câu đó, cái mình nó vô câu quê của bà tôi nằm xa chân trời mờ mịt nay, mình dẫn luôn. Thì cái bài tán lương hương nó cũng cái ý vậy. Có khi thì dương chi tịnh thủy biến sái tam thiên, có khi thì lương hương xạ nhiệt pháp giới mông huân, có khi là chiên đàn hải ngạn lưu diệt danh hương. Nhưng mà đặc biệt là khi mình sắp sửa làm một cái lễ gì mà có cái chung nước để cho quý thầy sái tịnh một cái nơi chốn, thì thường thay tụng cái bài dương chi tịnh thủy. Tại vì cái bài đó nó bắt đầu là dương chi là nhành dương, tịnh thủy là nước tịnh, rải khắp 3000 tánh không tám đức lợi trần gian. Cho nên trước khi mà thầy chủ lễ cầm cái ly nước đó lên, vẽ thư cái chữ trên đó rồi đi rải vòng vòng để nói lên sự thanh tịnh, thì cái bài dương chi tịnh thủy này nó phù hợp với cái lúc đó. Hay là ta tụng cái bài Tào Khê: Tào Khê một dòng biết chảy mãi về phương đông, Quan Âm bình nước tịnh tẩy sạch dấu phong trần. Ta tụng cái bài đó tùy theo cái trường hợp. Nhưng mà nếu mà không biết gì hết, có một bài lương hương xạ nhiệt tụng tới thôi cũng không sao. Và bây giờ quý vị không thuộc chữ âm Hán, quý vị thuộc âm tiếng Việt: lò hương vừa nhen nhúm, pháp giới đã được xong, chư Phật trong hải hội đều xa hay. Phải không? Quý vị tụng bản tiếng Việt cũng được. Hay là kim lư vừa bén chiên đàn, khắp sông pháp giới đạo tràng mười phương, hiện thành mây báo kiếp tường, chư Phật rõ biết ngọn hương chí thành, vân vân. Tụng bài nào cũng được. Đó là một cái bài để chúng ta tán thán ca ngợi cái cây hương mà chúng ta vừa thắp bây giờ nó không phải là cây hương vật chất bình thường, mà cây hương này nó biểu tượng ra một cái tâm thành của mình. Cho nên mới nói đó, lư hương xạ nhiệt, lò cái lư hương này nó vừa bốc khói lên, bốc lửa lên, thì pháp giới này đã thanh tịnh. Thì rõ ràng đâu phải là cây hương bình thường nữa, mà cây hương tâm của mình. Cái ý nó vậy thôi. Còn tùy quý vị muốn tụng cái nào cũng được, miễn sao mà mình cái thời kinh đó thời lượng đủ, sức khỏe mình có, gia giảm tùy duyên của mình. Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai: lúc nhà con còn hiện tiền thì anh ấy có nói là con mắc nợ ảnh, nhưng con mới trả lời mà còn lại vốn à nhưng con mới trả lại trả lời mà còn lại vốn bây giờ anh ấy đã qua đời mà còn muốn trả vốn thì làm sao? Con trả. Cái này nó nguy hiểm. Nan giải. Thưa đại chúng, bởi vì khi mà chúng ta gặp một cái người vợ, một người chồng quá tốt, thì chúng ta thường mong kiếp sau mình lại tiếp tục gặp nhau nữa. Cho nên ở đây chú thấy cô thương chú, chăm sóc cho chú quá. Bây giờ chú muốn gặp cô nữa, chú đâu có cách, còn cách nào nói hơn là nói em mới trả lời thôi, còn em còn nợ vốn. Và không, nói một cách đó là một cách nói để rồi chúng ta còn gặp nhau nữa. Pháp Hòa nghe câu này thường lắm, mà nhiều Phật tử thấy vợ bây giờ tu rồi thương quá, nói anh mong kiếp sau gặp em nữa. Cái bà vợ sợ quá, thôi thôi thôi, lần sau năm kiếp sau tôi gặp ông, tôi với ông là bạn đó nghe. Cho nên á, ngay bây giờ nếu mình đang làm vợ chồng với nhau á, mà cùng tâm tu hành á, thì nguyện như thế này: hai người chúng ta nguyện làm những Bồ Tát bất thối, chứ đừng có làm những Bồ Tát hay thối chuyển. Cho nên vợ chồng bây giờ mà gặp nhau mà thương nhau đến giờ phút này mà còn tu hành được chung nữa đó, thì nguyện đi, thật sự ra đời sau mà làm bạn tu nó vui còn hơn bây giờ. Bây giờ mặc dù có vui chứ thỉnh thoảng cũng thấy quýt giận hờn, không nấu cơm cho ăn, giận nhau ôm gói ra ngoài coi phim Hàn Quốc ngủ luôn. Cũng còn, mặc dù thương thì thương chứ, nhưng mà giận thì giận, mà thương thì thương, anh sai hoài tôi đâu có chịu nổi. Cho nên còn, nhưng khi nào mình phát tâm, không, chỉ là cùng một hướng, cùng một hướng, tàu khe một dòng biết chảy mãi về phương đông, Quan Âm bình nước tịnh, tẩy sạch dấu phong trần. Có ba điều nhớ học. Kính xin thầy cho con học tiếp hai câu sau để giúp cho con cháu học hỏi. Đối với bản thân thì phải biết đủ, đối với tha nhân thì phải kính trên nhường dưới, đối với việc làm thì phải biết nhẫn nhịn, đi làm thì biết nhẫn nhịn, không ai đi làm mà gây lộn mà thành tựu được. Thậm chí có phải quán như thế này: đi làm mà cứ gặp người ta kiếm chuyện với mình hoài thì mình phải quán đi, vô đây kiếm tiền sống, không phải kiếm chuyện sống. Một là kiếm chuyện, hai là kiếm tiền, thì thôi bây giờ mình phải nói là vô đây mình kiếm tiền sống, không phải đi kiếm chuyện để sống. Nhờ như vậy mình lướt được. Cho quý vị biết không, là một người tu á, nhiều khi mình làm Phật sự thôi cũng đâu phải đơn giản đâu, phải không? Cho nên làm Phật sự á, mà không có nhẫn nại, không có chịu khó đó, thì mình thành ra ma sự. Mà chính cái Phật sự đó nó lừa mình lúc nào mình cũng hay nổi sân, nổi si, nổi phiền não, mà lúc nào cũng với cái danh là làm Phật sự. Lúc đó mình bị đánh lừa bởi hai chữ Phật sự, mà mình đã bị ma sự nó lôi mình mất rồi. Cho nên á, làm Phật sự trước hết là phải có Phật tâm, Phật lực, pháp lực, tăng lực thì mới có thể làm nên Phật sự được. Có hai câu hỏi. Con thắc mắc vì sao các thầy Tây Tạng ăn mặn vẫn giác ngộ đắc đạo. Thưa đại chúng, sự tu hành không phải đặt để trên vấn đề ăn. Ăn chỉ là một phần trợ duyên cho cái đời sống hàng ngày của mình. Cái quan trọng là chỉnh cái tâm. Tại vì thành Phật hay là giác ngộ là tỉnh đốn mình, là tỉnh giác là ở cái tâm chứ không phải cái ăn. Pháp Hòa ví dụ như quý vị vẫn thấy có những người ăn chay trường mấy chục năm nhưng mà sân si vẫn còn nguyên khối mà. Như vậy thì đâu phải ăn chay có thành tựu. Ăn chỉ là một phần thôi, mà chưa xưa nay chưa ai nói ăn nhờ ăn chay mà đắc đạo cả. Và đồng thời ăn là cái phương tiện của sự sống. Và chúng ta phải biết rằng chúng ta ở quốc độ nào để chúng ta có cái ăn mà vẫn duy trì sự sống để tu. Người Tây Tạng ở một cái quốc độ là chỉ có đá, chỉ có núi chứ không có đất để mà trồng, thậm chí không có nước, thì người ta không thể trồng rau, người ta không thể ăn cái gì khác hơn là ăn những con vật mà ở xứ sở đó nó có. Cho nên người Tây Tạng ăn mặn á, họ không ăn gà, ăn vịt, họ chỉ ăn một con thôi, là cái con đó là con chắc. Nó giống như cái con bò và con bò cừu của mình vậy. Cái bộ lông nó dày như lông cừu, nhưng mà cái thân của nó to như là con bò vậy. Và khi mà họ giết con đó rồi đó, là họ ăn được hàng trăm người. Và họ lấy cái mỡ của con đó, đó để họ làm dầu họ đốt. Thì đối với người Tây Tạng, họ nghĩ rằng á, ở cái xứ sở của họ thiếu thốn rau cỏ, thức ăn. Cho nên không chừng cái con đó đã trở thành một Bồ Tát ứng thân vào trong cái cõi đó để nuôi sống đời sống của người Tây Tạng. Cho nên người Tây Tạng họ ăn, mà họ ăn để duy trì sự sống để mà tu thôi, chứ không phải cái vấn đề ăn để mà ngon, để mà thỏa thích. Cho nên cái trường hợp không phải ăn chay mà thành tựu. Ăn chay là một phần trợ duyên. Và giống như bây giờ chúng ta được đi chợ, thì bây giờ chúng ta đi chợ thì chúng ta không thể mua thịt cá, thì bây giờ mình được quyền chọn lựa, thì mình chọn lựa món ăn hiền lành, giảm thiểu những cái sự giết chóc thì chúng ta ăn thôi. Còn như ở cái quốc độ như Tây Tạng thì chúng ta đành chấp nhận, bởi vì ở xứ đó không còn cách chọn. Bây giờ có một ví dụ khác. Ở cái xứ của mình đây, chết có thể đem đi chôn tại vì mình có đất, mình cũng có thể đem đi thiêu tại vì mình có lò thiêu. Ở cái xứ của mình không có cái truyền thống là chặt ra từng khúc cho chim ăn, tại vì mình không cần thiết phải làm điều đó, vì mình có phương tiện để chôn hoặc là để thiêu. Nhưng ngược lại, ở những cái xứ như Tây Tạng không có đất để chôn, cằn cỗi khô khan thì làm sao mà đốt, thì buộc lòng họ phải để cái xác chết trên núi để cho những con thú rừng, những con quạ quạ, con kênh kênh nó ăn cái xác chết đó để thanh toán cái xác chết đó đi. Bởi vì xác chết là phải thanh toán. Rồi bây giờ có một vài ví dụ khác. Có một dạo ở cái xứ của chúng ta đây bị bird flu, chúng ta phải chấp nhận giết hàng triệu con gà, hàng triệu con vịt và đồng thời đem đi đốt hết, thì chúng ta ở một cái hoàn cảnh phải làm như vậy. Ở đây Pháp Hòa muốn nói là chúng ta ở hoàn cảnh nào thì chúng ta phải sống tùy thuận cái hoàn cảnh đó. Cái quan trọng là giữ cái sự sống để chúng ta chuyển hóa tâm thức. Tham sân si là chính, ăn uống là bù. Vì sao các Phật và Bồ Tát không hiện hữu thật ở cõi đời này để dạy chúng sanh thì tốt hơn? Kính thưa đại chúng, tịnh độ của Phật có bốn loại. hữu dư tịnh độ, hay là bây giờ Pháp Hòa nói cái tịnh độ cuối cùng đó, gọi là phàm thánh đồng cư. Ở cõi cực lạc á, Phật Di Đà là thánh, Quan Âm Thế Chí là thánh, rồi những cái bậc thượng thiện nhân là thánh. Nhưng mà thỉnh thoảng có một hai chúng sanh ở cõi Ta Bà này vãng sanh về đó là gì? Phàm. Cho nên cái cõi tịnh độ của tịnh độ Tây Phương của Phật Di Đà còn có một cái tên gọi nữa là phàm thánh đồng cư tịnh độ. Thánh là các vị đã ở rồi, còn mình đây nè, nghiệp cũng còn muốn chết đây mà được may mắn lắm, hạ phẩm hạ sanh. Trong chính phẩm mình được cái phẩm cuối cùng là hạ phẩm hạ sanh, vậy thì mình cũng còn chất phàm, nhưng mà phước quá lọt lên trở lại. Cũng giống như bây giờ ngồi ở đây là ai cũng ở Mỹ mấy chục năm, nhưng mà có thể trong đại chúng đây có người ở Việt Nam mới qua có hai bữa, bản chất Việt Nam còn y thinh. Cầm cái món gì lên hỏi 5 đồng, trời ơi tới mấy chục ngàn Việt Nam tôi không mua đâu. Mọi người nào mà ở Việt Nam mới qua là không gặp cái món gì cũng sợ lắm, không dám mua, là tại vì sao? Bản chất của Việt Nam nó còn, sống vài chục năm lột dân cái đó rồi. Mua là mua chứ không còn tính tiền Việt Nam nữa. Rồi bây giờ mình mà đi qua bên Âu Châu á, cầm cái ly lên nó nói 50 rô euro, tính ra trời 100 đô Mỹ, mắc quá ở Mỹ tôi không tới, bỏ xuống. Dân Âu Châu đi chợ gặp mình biết dân Mỹ, dân Canada, cầm lên tính euro đổi ra tiền Mỹ không dám mua. Pháp Hòa nói ví dụ vậy. Thì như vậy thì thưa đại chúng, ở cõi tịnh độ như thế thì cõi này cũng như thế. Chắc chắn rằng hiện tại trong hội trường này có 500 người, làm sao chúng ta không biết có những bậc Bồ Tát? Có đó chứ. Nhưng mà người ta Bồ Tát ở nhiều mặt, và Bồ Tát bây giờ rất là tân thời. Bồ Tát bây giờ có thể là tóc xanh, tóc đỏ, sổ lỗ tai. Quý vị thấy mấy Bồ Tát trong chùa, Bồ Tát cũng nào tóc bính, Bồ Tát Quan Âm tóc bính, bới tóc, đeo vàng vòng. Phật Di Đà, trời ơi, đeo nguyên vẹn ngay đây. Bồ Tát á, dịch nghĩa hai phần. Ngài Kumala Thập dịch chữ Bồ Tát là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh, tức là một người có được cái tâm lớn và luôn luôn muốn thành tựu cho chúng sanh, đó là Bồ Tát. Ngài Huyền Trang dịch chữ Bồ Tát ở một cái nghĩa khác, hữu tình giác, giác hữu tình. Hữu tình giác là một con người giác, một con người hữu tình phàm phu bình thường nhưng đã giác ngộ, rồi đem cái giác ngộ tiếp tục giác ngộ cho chúng sanh, cho nên gọi là Bồ Tát. Và bây giờ thưa đại chúng nghe, hồi chiều này mà trời mưa như thế này đây, hồi chiều này mà không có các Bồ Tát chịu hy sinh đứng ở bên ngoài đó, căng mấy tấm bạc ra để cho nước mưa nó chảy ra ngoài, thì chắc chắn mình không ngồi đây yên vậy đâu. Cho nên có những Bồ Tát đang hiện hữu ở phía ngoài này mà mình không hề biết. Mình nghĩ rằng Bồ Tát là phải vậy nè, không? Rồi phải bắt ấn nè, không? Rồi phải đi trên bông sen nè. Không phải đâu, Bồ Tát bây giờ đa dạng lắm. Bây giờ Pháp Hòa kể cho quý vị nghe Bồ Tát nè. Có một cái chiếc xa lam đó, thì cái ông có trong xe đó có một ông cùi, ông bệnh cùi ông ngồi đó. Thì ông ngồi đó là mất hai chỗ, bị ông ngồi ngay giữa. Người bên này không dám ngồi, người bên này không dám ngồi, tại vì người ta sợ bị lây. Thì cái ông tài xế mới đuổi ông này xuống, nói ông đi xuống đi, ông ngồi để tôi mất hai chỗ. Thì có một cái cô gái tóc xanh, xỏ mũi, rất là hippie. Cô này mới nói, ông không cần phải đuổi ông này, mà ông này cũng không cần xuống, để tôi giải quyết cho. Bác vô ngồi ngay góc xe lam, con ngồi ngay bên cạnh bác. Rồi xe lam ông này có cái bờ tường nó tấn, tôi ngồi bên cạnh ông này, mọi người cứ ngồi, không mất chỗ nào hết, giải quyết êm thấm. Chiều về, một ông Phật tử đi chùa gặp một cô bé nhỏ, nói bác ơi bác, trong kinh hay nói Bồ Tát, mà con thấy bây giờ Bồ Tát xa vời quá, không có gần gũi mình. Bác có nghĩ con nói đúng không? Bác này nói đừng có nói vậy con, bác mới gặp Bồ Tát hồi sáng nay trên xa la. Thì ông mới kể câu chuyện đó ra, thì ông mới nói rằng cô gái hippie đó chính là Bồ Tát đó. Nếu mà mình là Bồ Tát thì đâu có nở đuổi ai xuống đâu, mà giải quyết một cách nhẹ nhàng, đẩy ông này vô góc, là ông tấn vô góc rồi. Cô này ngồi sát ông cười, mọi người ngồi bên ngoài không cần phải sợ lây nữa, giải quyết. Và quý vị mà khéo một chút thấy Bồ Tát đầy dậy đó. Ở trong cái bài tựa Lăng Nghiêm á, buổi sáng quý vị tụng đó, quý vị có nghe câu này không? Kim cang mật tích, kình sơn trì sử, biến hư không dơ. Có nghe câu đó không? Có những vị Bồ Tát người ta làm kim cang, tức là chầm cầm chạy kim cang mật tích á. Kim cang mật tích là những vị thần ẩn danh ẩn tánh, mật tích mà người ta không có thích biểu lộ ra ngoài. Nhưng mà vị này, những vị này làm việc gì biết không? Kình sơn, kình sơn là khiên núi, trì sử là cầm những cây chài. Có những người làm việc rất lớn, nhưng mà cũng có những người làm việc rất nhỏ như cầm cây chài. Cũng giống như bây giờ, có những người đang đứng ở bên ngoài này để lo những trận mưa bão, có những người đang ở trong bếp xào nấu cho mình để mai mình có ăn. Cho nên các Bồ Tát đó biến hư không giới, biến khắp đầy khắp hư không này, chỉ cần chúng ta nhìn là chúng ta sẽ cảm nhận được. Bởi vì chúng ta không cùng một cái tâm cảm Bồ Tát, cho nên có thể chúng ta không thấy được. Còn nếu chúng ta mà sống được với hạnh Bồ Tát thì chúng ta sẽ thấy Bồ Tát khắp khắp mọi chốn mọi nơi thôi.
Pháp Hòa, con pháp danh là Quảng Phước. Hôm nay má con đi không được, thì má con không được khỏe. Nhưng con xin đại diện má con nguyện cho thầy Pháp Hòa tận tâm thường an lành và cát tường hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và câu hỏi của con với thầy Pháp Hòa là: hôm nay thầy Pháp Hòa có khỏe không? Dạ bẩm thầy, A Di Đà Phật.
Cảm ơn chú, nhờ đại chúng đông đủ cho nên rất khỏe. Còn có ai có câu hỏi gì nữa không? Nếu không có thì mình hồi hướng. Hôm nay con có duyên gặp thầy, xin thầy cho con được hỏi, xin thầy giúp gợi ý giúp con đặt tên cho con gái đầu lòng của con. Con mong con gái con sau này hiểu chuyện, biết suy nghĩ, biết lễ nghĩa, có đức. Thôi thì bây giờ gom hết đi, hiểu chuyện, suy nghĩ, có lễ, có đức, đặt tên cho nó. Thật sự ra thưa đại chúng, khi cha mẹ đặt tên, ai cũng đều suy nghĩ kỹ và muốn con mình mai mốt khi mình đặt một cái tên cho con á, là mình gửi gắm hết tất cả tình thương, sự mong mỏi của mình vào người con đó. Có phải vậy không? Ai cũng vậy thôi. Mình đặt, ví dụ mình đặt con mình là tên Thiện, thì mong muốn con mình lớn lên là một cái người lành tốt. Hay là mình đặt con mình là tên là An, thì muốn cho con mình luôn luôn sống bình an. Cũng như vậy, một vị thầy đặt pháp danh cho một người Phật tử cũng đều mong mỏi người Phật tử đó sống tu theo cái pháp danh của mình. Cho nên ở đây chị đặt tên gì cũng được, suy nghĩ có thể ráp tên mình với con, với vợ chồng, làm sao cái tên nó ứng một cách rất là hay. Còn không thì nếu muốn nữa thì có gì email cho Pháp Hòa đi, là Pháp Hòa gửi cho vài cái tên. Kính thưa Thầy, trong buổi thuyết pháp chiều nay, Thầy có dặn dò chúng con nên tạo mọi điều kiện để cha mẹ được có duyên đi chùa lễ Phật nghe kinh. Nhưng khi một trong hai cha mẹ không muốn đi lên chùa nữa vì có một người thân trong nhà, ở nhà thì không kính trên nhường dưới nhưng vẫn đi chùa và luôn làm ra vẻ là người biết phải trái với người ngoài, vậy con phải làm sao cho cha mẹ vui vẻ đi chùa trở lại? Đã quý vị thấy không? Hồi nãy Pháp Hòa có nói đó, chắc gì mình đi chùa mình ăn chay mà mình hiểu biết cách tu cách sống đâu. Cho nên tất cả những cái duyên ăn chay đi chùa kinh đó là cái hình thức để giúp cho chúng ta thấm, nhưng mà có những người cũng chưa thấm, có thể vì bất cứ một hoàn cảnh nào đó. Ở đây mình chưa hiểu tận nguồn cơn cũng không trách được. Bây giờ mình giải quyết cái vấn đề là nếu như mình gặp trường hợp cha mẹ như vậy thì mình phải khuyên. Ví dụ như cha mẹ không đi thường thì thỉnh thoảng mình dẫn cha mẹ đi chùa một lần lễ Phật. Nhưng mà nếu cha mẹ ở trường hợp hồi sáng hồi nãy mà nói là cha mẹ thích thì mình hướng dẫn, mình đưa đi. Còn nếu như cha mẹ chưa mở lòng nhưng mà ít nhất ở nhà mình hướng dẫn cho cha mẹ tu tập cũng là tốt. Nếu không thể đi bằng cái hình tướng thì ít nhất ở nhà tu tập chuyển hóa, chứ không nên để cho cha mẹ đoạn tuyệt với Phật pháp. Không được phần này thì ít nhất cũng được phần khác. Rồi có cơ hội nào mình khuyên được cái người thân đó thì mình khuyên. Còn nếu như mình khuyên không được thì chính mình phải tự chuyển hóa lấy mình. Còn phần cha mẹ, nếu không được chuyển cha mẹ ở mặt này thì phải ở mặt khác, đừng để có cái sự tuyệt mất luôn thì không nên. Ví dụ như cha mẹ không đi chùa nhưng ít nhất ở nhà cũng chịu khó niệm Phật với mình, ăn chay hay là làm cái gì đó với mình, ít nhất phần nào đó trong cuộc sống hàng ngày, thì như vậy mình mới không có cái lỗi là mình cố gắng tạo hết mọi duyên. Có một cái trường hợp, nếu như cha mẹ mình làm hết sức tất cả mọi việc rồi mà cha mẹ vẫn cứng nhắc không thay đổi, chừng đó chúng ta bắt đầu với tùy duyên. Khi chúng ta chưa tạo duyên, chưa có kết duyên tạo duyên mà việc gì cũng cứ để tùy duyên là không được. Làm hết tất cả mọi việc rồi mà việc không được như ý mình, chừng đó mới tùy duyên. Được như vậy thì chúng ta mới không có cái lỗi. Còn nếu không thì mình sau này mình hối hận là mình không hết sức của mình. Có nhiều khi ngược lại, cha mẹ muốn con cái nhưng mà con cái không làm. Thì những việc như vậy các vị phụ huynh cha mẹ cũng đừng buồn, bởi vì quý vị đã làm hết tất cả khả năng của mình rồi. Nhưng mà có một điều phải yên tâm, nhiều khi phước mình chưa đủ để cảm hóa người đó, thôi thì ráng tu tập bản thân, khi nào phước đủ sẽ tự làm. Cũng giống như mình để vào trong cái ly từng giọt nước, sao mình cứ nói để hoài nó không đầy, nhưng mà cứ tiếp tục nhỏ đi, đến một ngày nào đó nhất định sẽ có cái ngày đầy cái ly ở cái sự an nhẫn nhỏ từng giọt nước đó của mình. À, kính thưa thầy Pháp Hòa, chúng con ở San Antonio, Texas. Hôm nay được ở đây nghe thầy thuyết pháp, chúng con rất vui và may mắn được gặp thầy. Cảm ơn thầy, hy vọng có duyên được gặp thầy ở San Antonio. À, kính thưa đại chúng, hôm nay đầy đủ duyên Pháp Hòa được về đây lễ Phật thăm chùa và kính thăm tất cả đại chúng, và chúng ta có một buổi sinh hoạt Phật pháp tối hôm nay. Trước hết là chúng con xin cảm ơn thầy trụ trì và chư tăng cũng như tất cả quý Phật tử địa phương ở đây đã tạo duyên cho chúng con trong buổi chiều hôm nay. Và kính thưa toàn thể đại chúng, nhân mùa Vu Lan này chúng ta được gặp nhau, Pháp Hòa xin được cung kính gửi đến tất cả quý bác, quý cô chú, quý anh chị lời cầu chúc thân tâm an lạc, gia đình luôn được thuận duyên, đặc biệt là tinh tấn trên con đường tu học của mình. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy Pháp Hòa. Kính thưa toàn thể quý đại chúng đang có mặt ở đây. Sau hơn gần 2 giờ đồng hồ, thầy đã đem tất cả những kinh nghiệm truyền đạo cho tất cả chúng ta, rất là đời thường, rất là gần gũi, rất là thân thương, nhưng trong đó chứa đựng cái tình người, tình đạo rất là nhiều. Và chúng con đại diện cho tuổi Giác Sơn xin được cảm ơn thầy Pháp Hòa vì Phật sự rất là đa đoan. Tuy nhiên thầy đã về đây trời mưa lội nước, như thầy nói là về giống như về quê hương Đồng Tháp như vậy. Nhưng mà cái tình thương đó, cái sự ấm đó, chắc hẳn rằng bản thân con cũng như quý Phật tử tại nơi đây rất là cảm ơn thầy, và mong rằng trong những dịp sau, nếu có cơ duyên, chúng con được thỉnh thầy tiếp tục về đây để cùng chia sẻ pháp thoại với đại chúng. Đại chúng mình đồng ý không? Vâng, và cảm ơn thầy, kính chúc thầy mạnh khỏe và Phật sự được tiên thành. Và ở nơi đây thầy cũng xin cảm ơn tất cả quý đồng hương Phật tử đã bỏ qua sự mưa gió mà đến đây dự trong suốt 2 giờ đồng hồ như vậy. Quý Phật tử đến từ các tiểu bang rất là nhiều, từ Texas, từ Kentucky, từ California và nhiều tiểu bang lân cận đã đến dự hôm nay. Và giờ này xin hội chúng cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn thầy Pháp Hòa và tất cả hội chúng tối hôm nay.